Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa các quý Phật tử gần xa và các thực khách đang có mặt tại tịnh thực quán số 10 Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Ngày 19 đến 22 tháng 11 năm 2017 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 8, nhiệm kỳ 2017-2022 được diễn ra. Đại hội Phật giáo lần này, ngoài việc tổng kết các thành quả Phật sự của nhiệm kỳ vừa qua, còn khẳng định chính sách 36 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam đồng hành với dân tộc. Tối hôm qua tại chùa Linh Ứng Tư Mai, sáng hôm nay tại Thiền viện Trúc Lâm Sùng Phúc, tỉnh Trúc Lâm Tây Thiên, và tối hôm nay thì tại tịnh thực quán. Tôi rất vinh dự và vui mừng chia sẻ các bài pháp thoại đối với cộng đồng Phật tử tại thủ đô Hà Nội. Và nhân dịp này đó, tôi muốn ngỏ lời tán dương sự phát tâm đặc biệt của tín chủ Cao Thị Thanh cũng như là gia đình của chị. Nhờ đó mà buổi giao lưu hôm nay đó được diễn ra tại tịnh thực quán. Hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn. Nhân dịp này, tôi kính gửi đến quý vị đề tài 8 lý do Phật giáo là tâm linh, không phải tôn giáo. Trong 150 năm trở lại đây, Phật giáo không chỉ là viếng sáng Á Châu như đã từng tồn tại suốt 24 thế kỷ trước. Phật giáo đã trở thành sự lựa chọn tâm linh mới của cộng đồng phương Tây, bao gồm châu Âu, châu Mỹ, châu Úc và châu Phi. Theo thống kê của Wikipedia, hiện tại có khoảng 450.000 Phật tử trên tổng số 7.3 tỷ người trên hành tinh. Thực tế đó, thống kê Phật giáo về dân số bao giờ cũng ít hơn tối thiểu là một phần nữa so với thực tế. Lý do là tại các nước theo cộng sản như Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Hàn, thì vì những lý do tế nhị, nhiều người đã chính thức là Phật tử nhưng không tiện ghi trong lý lịch cá nhân, gồm hộ khẩu, chứng minh nhân dân và các lý lịch cá nhân khác. Do đó, số lượng đó, thực tiễn của Phật tử trên toàn cầu khoảng 800 triệu. Thế nên một câu hỏi, tại sao có một bước chuyển hoặc mới tại phương Tây? Giới trí thức, giới kinh doanh, giới trẻ lần lượt từ bỏ tôn giáo gốc của họ, tình nguyện trở thành các đệ tử của Đức Phật, mặc dù Ngài đã qua đời nay là 26 thế kỷ rồi. Chắc chắn nền minh triết của Đức Phật á, có một cái gì đó về bản chất đó, tháo mở được, giải quyết được các vấn nạn, nỗi khổ, niềm đau của nhân sinh. trong lịch sử truyền đạo của Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo ở các châu lục, như Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đầu thiên niên kỷ thứ 3, thay mặt cho lãnh đạo của tôn giáo này trên toàn cầu, xin sám hối 7 núi tội lỗi mà suốt 2000 năm lịch sử giáo hội đã tạo ra. Và cái con đường truyền đạo đã gắn liền với các dấu giày xâm lược thực dân tại châu Á, tại châu Phi, và Giáo Hoàng đã thừa nhận và xin nhân loại bỏ qua hình ảnh đen tối của giáo hội Thiên Chúa giáo ở phương Tây. Nhưng điều đó đó vẫn chưa đủ sức thay đổi hình ảnh và diện mạo của tôn giáo này. Giới tri thức và giới trẻ vẫn tiếp tục từ bỏ đạo gốc của họ và tìm kiếm con đường minh triết của phương Đông. Nổi trội và hấp dẫn nhất vẫn là Phật giáo. Về bản chất đó, thì dân phương Tây có cái nhìn rất lý trí, cho nên đó, khi tiếp cận đạo Phật, họ đã mở cặp mắt lý trí và trở thành các Phật tử phát huy rất mạnh về phương diện lý trí này. Là khi đó ở tại châu Á, cộng đồng Phật tử đã trải qua nhiều thế kỷ vẫn còn dính kết với các hoạt động tín ngưỡng mà về bản chất đó không thuộc về Phật giáo. Trong quá trình tiếp biến văn hóa và tôn giáo tại các nơi tiếp nhận đạo Phật như một thực tại tâm linh mới, phong tục, tập quán, tín ngưỡng bản địa đã ảnh hưởng đến đạo Phật. Và đạo Phật á, với nền minh triết đặc biệt của mình, ảnh hưởng đến đời sống, văn hóa, tinh thần, tín ngưỡng, tôn giáo bản địa. Đó là một sự tiếp thu hai chiều. Và kết quả là các hoạt động tín ngưỡng ngoài đạo Phật đã bắt đầu có mặt ở trong Phật giáo. Tôi tạm gọi đó là hiện tượng dây chùm rễ bám lên thân cây bồ đề của Phật giáo, mà nhìn từ bên ngoài do thiếu tìm hiểu bản chất bên trong. Nhiều người trong đó có Phật tử ngộ nhận các hoạt động tín ngưỡng như là những dây chùm rễ đó chính là đạo Phật, mà trên bản chất đó là hai cái rất khác nhau. Trong buổi chia sẻ hôm nay, tôi phân tích về 8 lý do để chúng ta tin rằng đạo Phật là con đường tỉnh thức, con đường minh triết, con đường tuệ giác, con đường sáng suốt, mà theo đó người nào có cơ hội đi trên đó, nỗi khổ niềm đau của nhân sinh đối với họ được khép lại vài mươi phần trăm hoặc trọn vẹn, để mở ra một cơ hội trải nghiệm xây dựng hạnh phúc một cõi niết bàn trên trần gian bây giờ và tại đây. Để từ đó chúng ta thấy rất rõ Phật giáo không phải là tôn giáo, mặc dầu các hoạt động tôn giáo vẫn thấy đầy ắp trong các sinh hoạt tại các chùa. Thì trên tinh thần này đó, chúng ta sẽ lần lượt phân tích những vấn đề nêu trên. Điều 1, về thế giới quan, Phật giáo không tin có Thượng Đế sáng thế. Tôn giáo của nhân loại được chia làm hai nhóm chính: tôn giáo nhất thần và tôn giáo vô thần. Tôn giáo vô thần đó, vào thời của Đức Phật gồm có 3 trường phái: đạo Duy Phật, ngày xưa Ấn Độ đạo Duy Phật là một tôn giáo không thừa nhận Thượng Đế và Thần Linh. Thứ hai, đạo Kỳ Na, còn được gọi là đạo Lõa Thể. Các tu sĩ của trường phái này mặc áo quần là không khí, tức là không có mặc áo quần, sống một đời sống rất là thiên nhiên như lúc mà con người mới được sinh ra. và trường phái vô thần thứ ba là đạo Phật. Ba trường phái này đó không thừa nhận Thượng Đế Sáng Thế là có thật. Đi tìm kiếm các giải pháp để giải quyết các vấn nạn của nhân sinh, nhưng vì do giới hạn của chủ nghĩa duy vật, đạo duy vật tại Ấn Độ đã không tìm ra được giải pháp thỏa đáng, khi cho rằng đó nguồn gốc của sự sống bắt nguồn từ vật chất, hoặc từ đất, nước, lửa, hoặc từ gió, và xem ý thức con người là một cái dạng vật chất cao cấp. Sau khi chết, dấu chấm cuối cùng của cuộc đời được đặt ra. Mà theo Đức Phật đó, hệ quả của tôn giáo này làm cho người ta sống trở nên thiển cận và thực dụng, đánh mất á đời sống đạo đức. Bởi vì kết cục là giống nhau, kẻ tốt, người không tốt đều trở thành á là tro đất, thì người ta không còn sợ gì mà không làm những điều ác, vì cái khu hình phạt nặng nhất là tử hình thôi. Từ đó dẫn đến những quan điểm hy sinh đời bố củng cố các đời con cháu. Và nhận thức đó, lối sống đó, niềm tin đó rất nguy hại cho đạo đức bản thân, gia đình, và ảnh hưởng trực tiếp rất xấu về phương diện xã hội. Có lâu đề, có trước, ba trường phái tôn giáo vô thần là tôn giáo hữu thần. Tôn giáo hữu thần tại Ấn Độ đó vừa là nhất thần vừa là đa thần. Một mặt thừa nhận có một đấng sáng thế là Brahma, tức Phạm Thiên. Đấng sáng thế này có ba phương diện, đó là khai sinh ra con người và vạn vật, tức Brahma, duy trì, bảo dưỡng, nuôi nấng con người và vạn vật, tức Shiva. Và phương diện thứ ba đó là hủy diệt sự sống trên toàn cầu qua nạn động đất, nạn đại hồng thủy và các loại bệnh dịch chết người. Và các tôn giáo nhất thần còn lại đó thì cho rằng Thượng Đế có tính toàn năng, đó là khai sinh sự sống và hủy diệt sự sống. Áp dụng vào luật pháp hiện đại đó, chúng ta không thể chấp nhận cái quan điểm đó được, vì cha mẹ được quyền khai sinh sự sống cho con của mình, nhưng cha mẹ nào giết con sẽ bị ở tù, tối thiểu là rục xương cho đến tử hình. Nhưng mà trong các tôn giáo nhất thần và đa thần đó, Thượng Đế được ghi nhận trong Kinh Thánh được hai cái quyền tối cao đó. Cái đó về phương diện nhân loại chúng ta không thể chấp nhận được. Khi Đức Phật thực tập khổ hạnh 5 năm rưỡi tại núi khổ hạnh nước Ma Kiệt Đà, thành quả mà Ngài đạt được đã làm cho các nhà khổ hạnh đồng tu thuộc trường phái Bà La Môn, nay gọi là Ấn Độ giáo, xem Ngài là hóa thân của Thượng Đế, như Đức Phật đã phủ định. Ngài thấy rất rõ thành quả mà Ngài đạt được không phải là điều mà Ngài trông đợi, vì nó không giải quyết được gốc rễ của nỗi khổ niềm đau. Đức Phật mạnh dạn thừa nhận con đường quá độ qua khổ hạnh đó là sai lầm, và phát minh ra phương pháp mới, con đường mới, tuệ giác mới, đó là con đường trung đạo, vượt lên trên hai cực đoan hưởng thụ và ép sát, thực tập theo bát chánh đạo với ba trụ cột: hoàn thiện đạo đức, hoàn thiện thiền định và hoàn thiện trí tuệ. Đức Phật đã trở thành bậc toàn giác đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Cho nên dầu được mọi người tôn xưng là hóa thân của Thượng Đế, Đức Phật đã mạnh dạn phủ định vấn đề này. Đây đó trong các chùa do thiếu truyền bá chân lý Phật, thiếu các lớp Phật học, một số bộ phận Phật tử và những người yêu quý mở đạo Phật đó vẫn cho rằng đó Đức Phật như là Thượng Đế và thần linh, với các đặc quyền ban phước và ngăn họa. Mà theo Đức Phật đó, đó là cán cân của nhân quả quyết định chi phối khống chế mọi sự vật hiện tượng trong đời. Ngài không làm công việc đó, và cũng không có thượng đế hay thần linh nào làm được chức năng nêu trên. Cho nên nếu phải dùng khái niệm tôn giáo để mô tả về đạo Phật, chúng ta tạm gọi đạo Phật là tôn giáo vô thần, hướng đến mục tiêu đó là giải quyết các vấn nạn của kiếp người. Về động cơ đó, từ bỏ cơ hội làm vua, Thái tử Tất Đạt Đa đã đặt ra câu hỏi lớn cho chính mình, cũng như là đặt ra cái câu hỏi đó mong cha của ngài là vua Tịnh Phạn giải quyết dùng cho ngài, đó là làm thế nào để con người trẻ mãi không già, làm thế nào để khi già không bệnh, làm thế nào để khi bệnh không chết, làm thế nào đó để con người không trải qua nỗi khổ niềm đau, chỉ trải nghiệm ăn vui hạnh phúc không. Vua Tịnh Phạn nói rằng cái này đó cha bó tay chấm cơm. Các tiên đế ngày xưa đã từng già, bệnh, chết. Mọi người trên quả địa cầu này đã từng bị khổ đau và tiếp tục như vậy. Còn muốn ngai vàng, cha có thể trao ngay lập tức. Nhưng những điều con muốn đó, thoát ra khỏi cái tầm khả năng giải quyết của cha. Đã phát xuất cái nền triết học của Đạo Phật bằng những câu hỏi rất thiết thực đó. Làm thế nào để kết thúc khổ đau? Đức Phật xin cha của ngài rằng là nếu cha không thể làm việc đó cho con, hãy tạo cho con một cơ hội để con tự tìm ra các giải pháp thích hợp. Và do vậy khi hình thành ra con đường minh triết, Đức Phật thấy rất rõ rằng đó thượng đế không có thật, và những nhà sáng lập tôn giáo đó vinh vào thượng đế với hệ thống các kinh thánh và sử dụng nó như một chiêu bài để cai trị con người và làm cho con người đó bị nô lệ vào thượng đế và thần linh. Cho nên sau khi giác ngộ đó, nhiệm vụ chính của Đức Phật là gì? Giải phóng con người khỏi ách nô lệ vào các thần, mà lớn nhất là thượng đế. Nói về quyền tự do thì đó là quyền tự do cao nhất mà con người có thể đạt được, để con người chịu trách nhiệm với số phận của mình. Mà theo Đức Phật đó, mỗi người vừa là người viết kịch bản, vừa làm đạo diễn, vừa diễn vai là diễn viên chính cho chính cuộc đời với nhiều cái cảnh huống khổ đau, hạnh phúc, bóng tối hay là ánh sáng khác nhau. Mà chúng ta có thói quen là gì? Đổ lỗi cho quá khứ, đổ lỗi cho thượng đế, đổ lỗi cho hoàn cảnh, đổ lỗi cho ngẫu nhiên, đổ lỗi cho rủi mai. Bất cứ cái gì mà chúng ta có thể đổ lỗi được là chúng ta có khuynh hướng, tức là quy trách gì vào đó. Thay vì theo Đức Phật, chúng ta phải phân tích vào cuộc sống chính ngay các hành vi của bản thân mình. Là xuất phát từ điểm đó, về phương diện thế giới quan, Đức Phật không chấp nhận các học thuyết lý giải nguồn gốc sự sống từ một nguyên nhân đầu tiên, từ thượng đế, từ vật chất, từ tâm. Đức Phật đưa ra quan điểm mới: mọi sự vật hiện tượng trong đời nương vào tương quan, tương tác, tương duyên, tương thuộc. Cái này có, cái kia có, cái này sinh, cái kia sanh, cái này không có, cái kia không có, cái này hỏa diệt, dẫn đến sự kết thúc ở những cái khác. Sự tương tác đó hoặc theo chiều thuận hoặc theo chiều nghịch. Cho nên nói về bản chất đạo Phật đó, thì chúng ta phải nói rằng đó là đạo minh triết vô thần, hay là đạo vô thần minh triết, khác với đạo duy vật, khác với đạo lõa thể, và khác với toàn bộ các tôn giáo nhất thần và đa thần còn lại. Điều 2, mục đích của đạo Phật: giải quyết các vấn nạn của nhân sinh. Tôi vừa nói đến động cơ Thái tử Tất Đạt Đa đã từ bỏ cơ hội làm vua, chọn con đường tâm linh. Và điều đó nó bắt nguồn từ một cái câu chuyện có thật, đó là sau 29 năm bị bưng bít ở trong hoàng cung, với ba dương điện thích hợp cho mùa nóng, mùa mưa và mùa hè. Thái tử Tất Đạt Đa dạo bốn cửa thành, chứng kiến ba cửa thành đầu tiên ba hiện tượng phổ quát: người già, người bệnh, người chết. Thái tử choáng váng và thấy rất rõ là trong nhiều năm qua ta đã bị bưng bít và không có cơ hội nhìn thấy cái hiện thực khổ đau đầy ắp nước mắt và các bất hạnh. Như vậy, hạnh phúc mà một thái tử đông cung trải nghiệm trong hoàng cung đó, thực ra đó là nó đang là dựa lên trên nền tảng hoặc bị tương tác bởi nỗi khổ niềm đau của biết bao nhiêu người khác. Từ đó thái tử Tất Đạt Đa đặt ra một vấn đề: tôi sẽ không tiếp tục hưởng thụ hạnh phúc trần đời cho riêng mình nữa, tôi phải có trách nhiệm tìm kiếm một giải pháp gì đó để khép lại các vấn nạn nỗi khổ về niềm đau. Dạo cửa thành là cuối cùng Đức Phật nhìn thấy một vị đạo sĩ Sa Môn và đã lóe lên trong đầu của Ngài: đây chính là giải pháp. Và Đức Phật đã đi theo hai vị đạo sĩ Sa Môn, tức là tôn giáo vô thần, đó là Arara và Uddaka, và học với hai vị đạo sĩ này trong thời gian ngắn chưa đầy 3 tháng. Đức Phật đã chứng đắc được hai quả thiền rất quan trọng: vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Và thấy rất rõ đây không phải là mục đích mà Ngài kiềm tiến vì nó có niềm đau vẫn tiếp tục có mặt. Khi mà mình quán tưởng vô sở hữu xứ là trong vũ trụ này, trên quả địa cầu này, mọi thứ mà chúng ta đang có thực tế là không có một cái gì hết, là sở hữu vĩnh hằng của ta. Thì lúc đó vô thường tác động ảnh hưởng đến thân thể này qua bệnh tật, tai nạn, những tổn thất mất mát do búa thời gian, do chiến tranh, do những biến cố, thì cái đó liên tưởng rằng là về bản chất là không có gì tồn tại vĩnh hằng, cho nên nỗi khổ niềm đau theo đó được tháo mở. Thực tập thiền thứ hai đó là phi tưởng, tức là một cái trạng thái mà nó không còn cái hoạt động cụ thể rõ ràng của ý niệm, của cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức. Nỗi khổ của con người là do vì bị chìm vào các phản ứng cảm xúc quá nhiều, thái độ quá nhiều, theo một chiều hướng, tính chủ quan can thiệp vào, làm cho chúng ta không nhìn thấy, không phản ánh được hiện thực như chúng đang là. Ta nhìn là thế giới bằng một cái lăng kính của riêng mình. Đức Phật đã tạ từ hai vị thầy của mình, tiếp tục lên đường để tìm kiếm giải pháp mới. Ta làm thế nào để khép lại toàn bộ nỗi khổ niềm đau? Sau 5 năm rưỡi tu khổ hạnh, Đức Phật thấy phương pháp của đạo Bà La Môn, nay được gọi là đạo Ấn Độ, chỉ làm cho thân thể kiệt quệ và đè nén các cái nhu cầu bản năng. Do đó, với một cái cơ thể đau nhức, mệt mỏi, đừ đẳng, kiệt sức, tâm lý của con người không còn nổi khao khát hưởng thụ tính dục. Và các đạo sĩ đạo Bà La Môn cho rằng đây chính là con đường độc lộ khép lại toàn khổ đau. Đức Phật cho rằng đó là giải pháp sai. Thực tập đạo đức thiền định và trí tuệ, Đức Phật đã đưa ra phương pháp mới, đó là bát chánh đạo. Về đạo đức thì gồm có lời nói đạo đức, hành vi đạo đức, nghề nghiệp đạo đức, nỗ lực đạo đức. Về thiền định thì gồm có chánh niệm, tức là làm chủ đi đứng nằm ngồi, nói đính, động tịnh, thức ngủ. Về định thì xả niệm thanh tịnh để làm chủ hoàn toàn các phản ứng của tâm. Còn về trí tuệ đó thì có chánh tri kiến, tức là tầm nhìn chân chính về thế giới quan, nhân sinh quan. Và chánh tư duy, tức là tư duy tích cực, tư duy nhân quả, tư duy thoát khỏi nỗi khổ và niềm đau. Để giải quyết vấn đề khổ đau đó thì Đức Phật đưa ra phương pháp của Ngài gồm có 4 bước. Và phương pháp này đó được Ngài giới thiệu trong bài Kinh Chân Lý đầu tiên thuyết giảng tại Vườn Nai. Nai đó là Sanat, cách con sông Hằng đó không xa. Bước thứ nhất, thừa nhận nỗi khổ niềm đau là một hiện thực. Điều này rất quan trọng. Đó là một bản lĩnh giáp mặt với cuộc đời. Thì khổ đau chia làm ba nhóm. Nhóm liên hệ đến thân thì có sanh, già, bệnh, chết. Nhóm liên hệ đến tương tác xã hội thì gồm có thương yêu mà phải chia ly, ghét nhau mà phải hội ngộ, mong muốn mà không tọa nguyện. Và chấp vào tổ hợp tâm vật lý này là sở hữu thường hằng của tôi. Về nhóm cảm xúc và thái độ thì gồm có sầu, bi, khổ, ưu và não. Theo Tinh thần Phật dạy đó thì chúng ta phải tránh ba thái độ tiêu cực đối với khổ đau. Thái độ một, phớt lờ khổ đau vì như thế là liều mạng, khổ đau vẫn còn nguyên và tăng trưởng theo năm tháng. Thái độ hai, đào tẩu khỏi khổ đau vì như thế là thiếu trách nhiệm. Thái độ ba, cường điệu quá khổ đau vì như thế là tự hành hạ cảm xúc bản thân mình. Bước một đó rất quan trọng, ít nhất là chúng ta xác định được khổ đau mà mình đang gặp là cái gì, bản chất là sao. Bước hai, truy tìm nguyên nhân của nỗi khổ và niềm đau. Nguyên nhân chủ quan, nguyên nhân khách quan, nguyên nhân tự thân, nguyên nhân tha nhân, hoàn cảnh, các tác động bởi môi trường và xã hội. Mà theo Đức Phật đó, có thể liệt vào một trong bốn nhóm sau đây. Những nỗi khổ niềm đau bắt nguồn từ tâm tham, dẫn đến sở hữu phạm pháp, các tội phạm về kinh tế đều thuộc về trường hợp này. Các tội phạm hình sự phần lớn thuộc về trường hợp này. Có những nỗi khổ niềm đau bắt nguồn từ sự giận dữ, nặng nhất là giết người, khủng bố, hủy hoại, tàn phá, hiềm khích, bạo lực, bạo động, tranh chấp, loại trừ, xung đột, va chạm, mâu thuẫn, không hợp tác, cốc cần. Có những nỗi khổ niềm đau bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết, thiếu hiểu biết về quy luật cuộc sống, thiếu hiểu biết về nhân quả, thiếu hiểu biết về kiếp sau, thiếu hiểu biết về tái sinh, thiếu hiểu biết về đạo đức và thiếu hiểu biết về giải pháp kết thúc khổ đau. Có những nỗi khổ niềm đau bắt nguồn từ sự cố chấp cho mình là số một, là bản lề, là trục xây, mình là quan trọng, tất cả phải xoay quanh mình, phục vụ mình, trở thành chủ nghĩa tự ngã trung tâm, và chấp vào sở hữu là tôi, là tự ngã của tôi, là sở hữu của tôi. Theo Đức Phật đó, nếu chịu khó phân tích toàn bộ các nỗi khổ niềm đau hoặc là thuộc về nhóm 1, hoặc thuộc nhóm 2, hoặc thuộc nhóm 3, hoặc thuộc nhóm 4, chúng ta bị thất bại trong việc truy tìm nguyên nhân của khổ đau, cho nên không giải quyết đúng được. Phương pháp này đó, y khoa hiện đại đó, rất là trùng hợp với. Đầu tiên đó, bệnh nhân phải khai bệnh với bác sĩ. Bác sĩ chưa tin đâu, phải khám bệnh, dùng các đó, y học hiện đại, máy móc hiện đại, tiện ích hiện đại để truy nguyên nguồn gốc của khổ đau với bệnh lục phủ ngũ tạng. Bước ba đó, hứa hẹn sức khỏe, tuổi thọ và hạnh phúc. Và bước bốn đó, buộc các bệnh nhân phải đi theo phác đồ điều trị bệnh. Chúng ta thấy y hệt như mô hình của Đức Phật nêu ra 26 thế kỷ trước. Cho nên đó, mục đích của Đức Phật là gì? Giải quyết vấn nạn khổ đau của kiếp người, mà giải quyết bằng á, lộ trình đi thừa nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân, trải nghiệm hạnh phúc và thực hiện bát chánh đạo rất là cụ thể. Từ đó Đạo Phật được xem như là một đạo rất khoa học, rất nhân bản, rất hệ thống. Và bất kỳ ai đi theo con đường đó, giải quyết các vấn nạn khổ đau của bản thân, gia đình, xã hội, cộng đồng, quốc gia, là liên minh các quốc gia và thế giới, thì tự động chúng ta góp phần xây dựng một thế giới hòa bình, hòa hợp, đoàn kết, hoặc là lỡ có những cái chiến tranh hận thù thì dẫn đến sự hòa giải, hướng tới tương lai vì mục đích hạnh phúc cho cả các bên. Đang khi phần lớn các tôn giáo khác không giải quyết vấn nạn khổ đau mà chỉ hứa hẹn thôi, hứa hẹn bằng cách giao khoán niềm tin vào Thượng Đế và các thần linh. Và Đức Phật đó buộc con người phải chịu trách nhiệm với chính mình, truy tìm nguyên nhân để giải quyết nó. Và đó là phương pháp mang lại các kết quả hạnh phúc như ý, ai cũng có thể đạt được trong một kiếp người. Điều 3, về xã hội, Đạo Phật chủ trương bình đẳng và phát huy đạo đức. Xuất thân từ một nhà chính trị, Đức Phật thấy rất rõ rắc rối của hệ thống giai cấp tồn tại trước ngày 3.000 năm và tiếp tục tồn tại trong xã hội Ấn Độ cho đến thời hiện đại này. Kinh điển Vị Đà của Đạo Bà La Môn đưa ra học thuyết xã hội có 4 giai cấp: giai cấp và sắc đế lệ, giai cấp sắc đế lệ độc quyền về chính trị, quân sự và quản trị đất nước; giai cấp Bà La Môn độc quyền về tôn giáo và giáo dục; giai cấp thương gia độc quyền về tài chính và kinh tế; giai cấp nô lệ bị phục dịch vô điều kiện cho 3 giai cấp trên. Và Đạo Bà La Môn qua kinh thức của họ đã biện hộ hệ thống giai cấp này rất là ngụy biện, rằng đó sự phân công lao động trong xã hội là cần thiết vì không phải ai cũng có thể làm được tất cả những việc cần làm, cho nên có một số người phù hợp với chính trị, một số phù hợp tôn giáo, một số phù hợp với kinh doanh, một số phù hợp với lao động tay chân, lao động phổ thông, và làm những cái việc là sai vặt, nô lệ thôi. Về bản chất lý luận đó thì có thể chấp nhận được, nhưng hãy để cho con người tự lựa chọn nghề nghiệp mà mình thích. Đằng này đó thì cái xã hội Ấn Độ theo Đạo Bà La Môn đó không được người lựa chọn, số phận của con người được định đoạt bởi ông bà tổ tiên của họ có trước đó hàng nghìn năm qua mặc định về họ tên. Giai cấp nào thì có cái họ của giai cấp đó, không thay đổi được. Không chấp nhận hôn nhân dị chủng giữa giai cấp A với giai cấp B, nó tạo ra một cái số phận an bài. Tất cả mọi nỗ lực nhằm thay đổi cuộc đời này đó chỉ là một trò đùa đành hành trước Thượng Đế thôi. Đó là quan điểm của Đạo Bà La Môn. Là một nhà chính trị, Thái tử Tất Đạt Đa trước khi đi tu đã thấy được cái giới hạn của hệ thống này, và ngài quyết định rất là sáng suốt. Nếu ngài làm vua, trở thành minh quân, lớn nhất ngài có thể làm đó là mang lại cái công bằng xã hội cho nước Sakya, một trong 16 tiểu bang của Liên bang Cộng hòa Ấn Độ lúc đó. 15 vị vua của các nước còn lại sẽ tấn công ngài, vì ngài đã tạo ra một truyền thống chưa từng được chấp nhận và gây mất quyền lệ xã hội và chính trị, kinh tế và mọi thứ đối với các giai cấp trên, đó là giai cấp chính trị và giai cấp tôn giáo. Cho nên khi trở thành nhà tâm linh đó, Đức Phật đã mạnh dạn xóa bỏ hệ thống giai cấp. Thì ngài tuyên bố như thế này: con người đều bình đẳng về một số phương diện, về cấu trúc sinh học á, giàu nam nữ khác nhau. Giới tính thứ ba Đức Phật đề cập đến 5 loại, đi trước thời đại đến 26 thế kỷ. Nhưng con người giống nhau ở chỗ là gì? Cấu trúc hai chân, hai tay, cái đầu thì có hai mắt là một lỗ mũi, cái miệng và hai lỗ tai. Cấu trúc đó là giống nhau, ngoại trừ một số dị dạng do nghĩa là lúc mang thai, ảnh hưởng từ môi trường sống, cách thức ăn uống và những cái tai nạn bất cẩn xảy ra. Về phương diện pháp lý và xã hội đó, thì mọi người được quyền bình đẳng tham gia chính trị, tham gia xã hội, tham gia giáo dục, đang khi trong xã hội Ấn Độ không chấp nhận như thế. Giai cấp và nô lệ thì không có cơ hội gì hết trong đời. Về phương diện đạo đức và tâm linh, Đức Phật đã mở cánh cửa cho những người giai cấp thấp trở thành các vị là tu sĩ, mà sau một số năm tu tập đã trở thành là thánh nhân. Chưa từng có truyền thống đó trước thời đại của Đức Phật tại Ấn Độ. Bên cạnh chủ trương bình đẳng xã hội thì Đức Phật còn chủ trương bình đẳng giới. Vào năm thứ 6 sau khi giác ngộ, lúc Đức Phật được 41 tuổi, khi thời điểm đã chín mùi tại thành phố Vesali, Đức Phật đã khẳng định rằng đó, người nữ bình đẳng với nam giới về đạo đức và tâm linh. Những gì người nam đạt được, người nữ cũng đạt được trong đời. Và Đức Phật đã tiếp độ 500 mệnh phụ phu nhân, gồm hoàng hậu Ma Ba Xà Ba Đề, công chúa Gia Du Đà La và các quý bà mệnh phụ quý phái trong xã hội của nước Sakya, trở thành các nữ tu đầu tiên trong lịch sử của nhân loại. Cho đến bây giờ đó, thì Anh giáo ở Anh mới trao cái quyền làm linh mục cho người nữ cách đây mới 10 năm thôi. Nhiều tôn giáo khác vẫn không chấp nhận nữ tu. 26 thế kỷ trước, Đức Phật đã tạo ra một cái cuộc cách mạng to lớn về vấn đề này rồi. Vì lúc đó phụ nữ chỉ làm ba chức năng chính là: thứ nhất, mua vui cho chồng; thứ hai, chăm sóc con; và thứ ba đó là chăm nom bếp núc. Hiện nay xã hội Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Afghanistan vẫn tiếp tục ảnh hưởng từ văn hóa và tôn giáo lâu đời của họ. Sau khi đạo Phật bị suy vong bởi lực lượng Hồi giáo tiêu diệt vào cuối thế kỷ 12 và đầu thế kỷ 13 dương lịch, Đức Phật đề cao vai trò của con người trên hai nền tảng: đạo đức và trí tuệ. Đức Phật nói rằng là đừng nên đánh giá con người qua bối cảnh xã hội, bối cảnh gia đình, huyết thống, mà con người có thể may mắn được và không may mắn được. Mỗi người với nhân cách, bao gồm các đóng góp và giá trị phụng sự, sẽ làm cho người đó chói sáng như vườn thái dương. Còn ai không làm được các công việc đó, dầu là con của vua chúa hay là những nhà là kinh doanh giàu như là triệu phú tỷ phú, người đó vẫn bị khinh thường và phạm pháp vẫn bị tống khứ vào trong tù đài, thậm chí có thể bị tuyên án tử hình dưới nhiều hình thức khác nhau. Thì quan điểm của Đức Phật như vậy là rất tiến bộ. Có thể nói trong thế giới này đó, vào cái thời điểm 26 thế kỷ trước, đó là một tuyên ngôn về đạo đức và xã hội được xem là tiến bộ nhất. Cho đến bây giờ đó, nhiều quốc gia vẫn nỗ lực mà chưa đạt được. Đó là đóng góp rất to lớn của Đức Phật. Để làm công việc này thì Đức Phật nhấn mạnh đến ba trụ cột của đạo đức: tình nguyện từ bỏ tất cả những điều ác, bao gồm phạm pháp và những lỗi dân sự; phát tâm xung phong làm tất cả các việc thiện, bao gồm Phật sự và thiện sự, để mở công đức, tạo phước báo, tăng giá trị, giúp đời, cứu người. Và khi làm các công việc đó, phát xuất từ động cơ trong sáng, cao quý, vô ngã, vị tha và tâm từ bi bao la, chứ phải để cầu danh hay là PR như một số người, một số tổ chức thỉnh thoảng bị dướng kẹt vào thông qua hệ thống quảng cáo. Thì đó là một cái cuộc cách mạng chưa từng có trong lịch sử về phương diện xã hội và đạo đức. Rất tiếc đó, các phương diện này ít được các vị tu sĩ Phật giáo truyền bá giới thiệu cho quần chúng tại gia. Bởi vì Đạo Phật Việt Nam bị ảnh hưởng bởi Đạo Phật Trung Quốc, và sự ảnh hưởng đó nó diễn ra trong 10 thế kỷ Trung Quốc đô hộ Việt Nam, áp đặt cái nền văn hóa, tôn giáo, phong tục, tập quán của họ trên đất nước Việt Nam, trên con người Việt Nam. Đến độ bây giờ người Việt Nam tình nguyện làm nô lệ văn hóa vào Trung Quốc, thờ các thần linh Trung Quốc, rồi ảnh hưởng rất nhiều từ nếp suy nghĩ, cách thờ phượng, rồi hệ thống các văn miếu thờ Khổng Tử tại Việt Nam và nhiều phương diện khác nữa. Cho nên cái cuộc cách mạng về xã hội và đạo đức của Đức Phật đó đã mở ra một cái phương trời rất mới và giá trị rất tích cực cho nhân sinh. Điều 4 về tâm lý học, Đức Phật nhấn mạnh về động cơ. Theo đó kêu gọi chúng ta đó phải làm chủ tâm, vì tâm làm đạo diễn các hành vi, lời nói và việc làm cụ thể, tạo ra phong cách sống với thói quen sống, kỹ năng sống, giao tiếp, ứng xử trong đời. Đạo Phật là tôn giáo vô thần đầu tiên nhấn mạnh về vấn đề này. Thì trong luật học Phật giáo đó, bất cứ một hành động tội lỗi nào đó cũng được đánh giá trước nhất là động cơ, cho đến là hoàn cảnh và điều kiện xảy ra cái tình trạng đó. Thứ ba đó là phạm vi nặng nhẹ mà ảnh hưởng của hành động tiêu cực này đã xảy ra với một cá thể hay là tập thể. Và trên nền tảng của những điều đó mới đưa ra các cái khung hình phạt thích hợp, chứ không chỉ đơn thuần dựa vào cái chủ nghĩa kết quả. Trong bài kinh Pháp Cú thi kệ thứ nhất và thứ hai, Đức Phật nói cũng giống như là chiếc xe đi theo sau con bò vật kéo xe. Con bò đi về hướng tay trái thì xe sẽ theo hướng tay trái, con bò rẽ tay phải, xe rẽ theo tay phải. Con bò được tượng trưng cho ý thức, là chủ thể nhận thức, quyết định mọi khuynh hướng sống, thói quen sống và kinh nghiệm sống. Và theo đó đó, các hành vi của chúng ta giống như là cái chiếc xe sẽ chạy theo thôi, bị lệ thuộc vào, bị dẫn dắt bởi, bị ảnh hưởng, tác động, chi phối. Đức Phật thấy rất rõ cái cấu trúc đó là đạo diễn của tâm đối với các hành vi, và kêu gọi chúng ta đó làm thế nào để làm chủ hành vi để khắc phục các tội về luật pháp, các lỗi về dân sự, mở ra một cái tương quan xã hội giữa con người với con người một cách hài hòa, lợi ích, và tạo ra những cái giá trị tích cực. Thừa nhận tâm là một loại hành vi đặc biệt, Đức Phật khẳng định rằng do có tác ý, con người có khuynh hướng thể hiện hành vi qua lời nói hoặc là việc làm. Nhưng rất tiếc là một số nhà Phật học đã hiểu sai câu phát biểu nổi tiếng đó của Đức Phật, khi họ cho rằng đó là các hành động nào không có sự chủ ý thì không mang lại kết quả. Điều đó là hoàn toàn sai về luật, sai về dân sự, sai về nhân quả, sai về thực tế. Biết bao nhiêu tài xế do thiếu ngủ, do quá chú tâm nghe radio, như là các trận bóng đá, các cái loại võ thuật, bất cả một chút xíu có thể làm chết cá thể hoặc là tập thể, dù hoàn toàn không có dụng ý giết người. Các tài xế gây ra tai nạn chết người phải đền tội trước pháp luật, hoặc là ở tù, hoặc là vừa ở tù vừa đền tiền bạc, hoặc là bao gồm ở tù tiền bạc và lao động công ích để chuộc bỏ. Chúng ta thấy có rất nhiều điều chúng ta vô ý trong đời đối với người thân, gia đình, bạn bè, đối tác, nhưng chúng ta đã làm phá vỡ các mối quan hệ giữa mình và người khác. Mà sau này đó, nỗ lực hàn gắn nó giống như cái ly đã vỡ rồi, không thể thực hiện được. Có ai đã thông cảm rằng là tôi vô tình đâu? Người ta đã nhìn thấy cái kết quả hoặc là tốt, hậu quả hoặc là xấu. Và luật pháp là dựa trên tính kết quả đó. Cho nên đó, dầu có vô tình hay cố ý, mỗi khi một hành động được thực hiện thì chúng ta phải chịu trách nhiệm về vấn đề đã làm, đương làm và sẽ làm. Thì đây là chủ trương rất rõ của Đức Phật. Vì thế Đức Phật á, đạo diễn của tâm chi phối toàn bộ khuynh hướng sống của con người. Thì trên nền tảng đó, để làm chủ bản thân của mọi người, Đức Phật kêu gọi chúng ta làm chủ tâm. Mà tâm thì giống như là con khỉ, con ngựa. Khỉ thì chuyên cần, ngựa thì chạy theo hướng nó thích. Cho nên là chủ ngựa, nài ngựa phải che bên trái và bên phải mắt của ngựa, để con ngựa chỉ còn nhìn thấy ở phía trước và chạy đến phía trước. Rồi theo cái động tác mặc định, khi chạm cái roi vào cơ thể của nó theo hướng nào thì nó sẽ biết là hoặc quẹo trái, hoặc quẹo phải, hoặc chạy nhanh, hoặc chạy chậm, hoặc là tiếp tục, hoặc là dừng. Thì tâm con người như ngựa, còn con khỉ nó chưa càng dữ lắm, và làm chủ tâm ngựa, ý khỉ, thì con người mới làm chủ được thói quen, làm chủ được kinh nghiệm sống, rồi kỹ năng sống, phương tiện giao tế. Thì lúc đó chúng ta mới làm chủ được cuộc sống này. Cho chủ trương đó rất là rõ, không có đổ thừa quá khứ rằng kiếp trước có lẽ là tôi trộm cắp cho nên kiếp này tôi mới bị người ta ăn cắp, kiếp trước tôi làm xấu cho nên kiếp này đó tôi mới ra nông nổi thế này, kiếp trước tôi ngoại tình cho nên kiếp này đó ổng mới ngoại tình tôi, thôi tôi cắn răng chịu đựng để trải nghiệm. Những lý luận như thế là hiểu nhân quả theo số phận hoặc là một định mệnh đã an bài. Mà theo Đức Phật, ai dướng vào quan điểm đó, chủ trương đó, người đó sẽ không thể có các nỗ lực tương thích để giải quyết các vấn nạn khổ đau đang diễn ra ở hiện tại này. Vì theo Đức Phật á, có một số kết quả nó bị tác động bởi quá khứ, nhưng mà có một số trường hợp là nhân quả mới hoàn toàn ở kiếp này, chẳng có kiếp trước đâu hết ảnh hưởng đến ấy. Vấn đề còn lại là gì? Chúng ta phải phân tích được đâu là hệ quả của quá khứ, mà sai nhất là kiếp trước, đâu là hệ quả của kiếp này, chứ không thể đổ hết cho quá khứ được. Đó là sự khác nhau về học thuyết nhân quả của Đức Phật và các triết gia thuộc các tôn giáo khác đạo Phật. Tôi nói ví dụ như là trong cuộc chiến 30 năm đoạn chiến từng ngày giữa miền Bắc Việt Nam và Nam Việt Nam. Bắc Việt Nam thì theo hệ ý thức xã hội chủ nghĩa được bảo trợ bởi Liên bang Xô Viết, nay là Nga. Và miền Nam Việt Nam thì theo ý thức hệ tư bản chủ nghĩa được bảo trợ bởi Hoa Kỳ. Cuộc nội chiến đó đã mang đến cái chết của mấy triệu người dân Việt Nam ở hai phía Bắc Việt Nam và Nam Việt Nam. Và những người Hoa Kỳ tham chiến trong cuộc chiến tại chiến trường Việt Nam đó đã bỏ mạng 58.000 mấy trăm người, mà bây giờ có nhiều thi thể vẫn còn mất tích. Còn số lượng các chiến sĩ Việt Nam ở hai phía ý thức hệ đó bị mất tích còn nhiều gấp vài chục lần so với binh sĩ của Hoa Kỳ. Thì trong cái cuộc chiến tàn khốc đó, Hoa Kỳ đã rải chất độc dioxin, chất độc và da cam ở miền Trung Việt Nam, dẫn đến các loại bệnh dị tật bẩm sinh của khoảng gần 10 triệu người Việt Nam trong 4 thập niên qua. Và theo đánh giá của các nhà khoa học thế giới đó, thì cái ảnh hưởng dioxin đó còn có thể tàn phá sự sống của rất nhiều người ở trong bụng mẹ bị ảnh hưởng bởi nó thêm ít nhất là 5 thập niên nữa, và có khoảng tối thiểu là 10 triệu người Việt Nam trong tương lai sẽ bị tiếp tục ảnh hưởng bởi cái chất độc này. Chỉ vì Hoa Kỳ lúc đó nghĩ rằng là họ phải có trách nhiệm với thế giới, xóa sổ chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam, mà theo họ đó là mối đe dọa toàn cầu. Lính Mỹ lúc đó còn chưa biết Việt Nam là ở chỗ nào trên bản đồ của thế giới, nhưng mà họ được kêu gọi lòng yêu nước là một cái nhiệm vụ quan trọng của lịch sử, cho nên họ sẵn sàng chết. Và vai trò của chủ nghĩa cộng sản là gì? Xóa chủ nghĩa thuộc địa để mang lại cái công bằng xã hội cho những giai cấp bị áp bức. Cái cuộc chiến đó diễn ra khắp toàn cầu. Và hậu quả những người Việt Nam bị chất độc dioxin tàn phá qua các dị tật bẩm sinh hoàn toàn là ở kiếp này, không thể đổ thừa cho kiếp trước được. Và cái tội ác đó là do Mỹ tạo ra, mà nạn nhân chính là người dân Việt Nam. Cho nên hiện nay Mỹ đang nỗ lực hỗ trợ một phần nào đó, lên đến cả 100 triệu Mỹ Kim để xóa đi những cái hậu quả đó, nhưng chỉ là một phần nhỏ thôi. Mỹ đã từ chối bồi thường cái trách nhiệm chiến tranh mà họ đã gây ra đối với chiến trường Việt Nam. Cho nên đó, phân tích rõ trường hợp nào là nhân hiện tại với quả xấu hiện tại chưa là mới khắc phục được, trường hợp nào là nhân quá khứ và quả hiện tại, chứ không thể nào đổ lỗi hết cho quá khứ hoặc là cứ gom hết là hiện tại là không đúng, tùy tình huống mà. Thì lúc đó chúng ta mới phát huy được đạo đức theo cái hướng chân thiện và tạo ra một cái công bằng xã hội đúng nghĩa. Thì đó là quan điểm của Đức Phật. Điều 5, về chủ thể hành động đó, Đức Phật chủ trương không ai làm thay thế, mỗi người tự thắp đuốc mà đi. Đây là quan điểm tự lực mạnh nhất của Đạo Phật so với các tôn giáo nhất thần và đa thần. Trong phần đầu tôi đã nói, các tôn giáo nhất thần đa thần thường chủ trương chỉ cần giao khoán niềm tin vào Thượng Đế, mọi thứ trên đời Thượng Đế giải quyết hết. Và các giáo dục này đã làm cho rất nhiều tín đồ trên toàn cầu quen từ lúc mà họ mới lọt lòng. Đó là cái tuổi mà phần lớn con người chưa có đánh giá được đâu là đúng, đâu là sai, đâu là lý trí, đâu là niềm tin. Và quen với cái phong cách tư duy đó, cách thức giải quyết vấn đề đó trên nền tảng niềm tin như thế, khi lớn lên dầu trở thành khoa học gia hàng đầu, người ta vẫn tiếp tục tin những điều không thuộc về lý trí. Năm 1969, khi Armstrong, phi hành gia, đặt bàn chân đầu tiên của mình trên mặt trăng, đánh dấu cho một bước ngoặt phát triển khoa học kỹ thuật hiện đại trên quả địa cầu này, là thám hiểm được một là quả địa cầu khác, đó là mặt trăng, trong hệ mặt trời của chúng ta. Động tác đầu tiên mà Armstrong làm á, nếu quý vị xem lại cái thước phim trắng đen đó, dấu thánh giá tạ ơn Chúa đã làm cho ông được sống còn. Người ta được giáo dục mà, sống á, là cũng do Chúa quyết định, chết là cũng do Chúa quyết định, hạnh phúc là do Chúa quyết định, khổ đau là Chúa thử lòng chúng ta để chịu đựng thôi. Nên là giáo dục nó xoay quanh Chúa, xoay quanh cái định mệnh và số phận. Và do vậy đó, chỉ cần giao khoán niềm tin thôi, Chúa sẽ làm thế, Chúa sẽ giải quyết hết. Từ đó đó, các tôn giáo này có khuynh hướng nó chia nhân loại làm hai nhóm thôi. Nhóm con chiên trong đàn tin vào Chúa, cầu nguyện Chúa, chấp nhận cái sự cứu rỗi của Chúa, và nhóm con chiên ngoài đàn là không có quan niệm và hành xử tương tự. Và con chiên trong đàn á, trong ngữ cảnh của Kinh Thánh Tăng Ước được hiểu là gì? Dân tộc Israel, tức Do Thái. Ở trong Kinh Thánh mô tả rõ việc đó lắm. Còn các dân tộc còn lại trên quả địa cầu này không nằm ở trong đối tượng được cứu rỗi của Thượng Đế. Về sau này ta lý giải tích cực hơn, mở rộng ra thêm thôi. Còn trong nguyên nhân Kinh Thánh đó là vậy thôi. Đức Phật dạy là không ai có thể làm thay thế mình. Con người không dựa dẫm vào Thượng Đế và các thần linh được. Con người phải dựa vào năng lực của chính mình với phương pháp đúng. Đức Phật là có hai khái niệm nói về phương pháp: Sama Magga, con đường chân chính; Ariya Magga, con đường thánh. Việt Nam chúng ta hiện nay đã dùng khái niệm là đúng quy trình, mà phần lớn đó được là biện hộ cho những thất bại, mà việc đổ trách nhiệm cho cái quy trình đó sẽ giúp cho người có liên hệ trực tiếp thoát khỏi những cái trách nhiệm về luật pháp và dân sự. Chúng ta có những khái niệm như là xả lũ đúng quy trình, cái gì cũng đúng quy trình hết trơn á, mà hậu quả người dân vẫn lãnh đủ hết à. Đến mùa mưa, các đập thủy điện đó là quá tải. Nếu không xả lũ, đập thủy điện vỡ, đời sống của cư dân ở dưới vùng hạ lưu đó là nguy kịch. Tháng 10 2017 vừa qua, thủy điện Hòa Bình lớn nhất Đông Nam Á xả lũ 88 đập.
Cái mức độ xả lũ lớn nhất trong đó là hai năm qua.
Vì nếu chậm trễ việc đó trong vòng 24 giờ đồng hồ thôi, thủ đô Hà Nội sẽ chìm trong biển nước với cái độ dân cao 30 mét.
Không ai sẽ nói hết á.
Và đồng bằng sông Hồng, bao gồm những tỉnh thành lân cận Hà Nội, trong vòng 2 ngày sau đó sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực tương tự. Cho nên mặc dù chưa được là cái chỉ đạo của Trung ương, lãnh đạo của Thủy điện Hòa Bình đã quyết định xả lũ liền ngay trong đêm. Hậu quả của xả lũ đó đã mang lại cái chết của khoảng hơn 40 người. Nhưng mà đó cũng là sự lựa chọn tốt nhất rồi. Trong bối cảnh đó, thời điểm đó, không thể chậm trễ hơn. Bây giờ là xả lũ đúng quy trình thì hậu quả người dân vẫn phải lãnh đủ thôi. Mặc dù đó là giải pháp tốt nhất, nhưng chưa phải là giải pháp toàn hảo nếu so với các quốc gia có cùng bối cảnh, thậm chí là tệ hơn Việt Nam, chẳng hạn như Hà Lan. Cốt đất của Hà Lan thấp hơn mực nước biển có chỗ là 15 mét, tối thiểu là 3 mét. Tại sao Hà Lan chưa bao giờ báo chí, đài truyền hình, radio nói rằng là họ bị nhấn chìm ở trong lũ? Nên khi Việt Nam là cái cốt đất mình cao hơn mặt nước biển mà tại sao bị như thế? Là vì chúng ta không có các hệ thống đê điều là tiên tiến để ngăn chặn các cái tấn công của lũ do lượng nước mưa dâng cao vào mùa mưa. Và do chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng thủy điện làm biến đổi dòng chảy tự nhiên của sông, rồi phá quá nhiều rừng thiên nhiên, tạo ra cái sự xói mòn đất và nhiều hậu quả khác. Là khi thế giới này người ta đã bỏ thủy điện từ lâu, qua đến điện hạt nhân, nhiều nơi đã bỏ điện hạt nhân, qua đến là điện gió, nhiều nơi bỏ điện gió, qua đến điện năng lượng thân thiện. Chúng ta vẫn tiếp tục sử dụng kỹ năng điện, công nghệ điện lạc hậu, và đúng quy trình vẫn không giải quyết được vấn nạn. Cho nên theo Đức Phật là quy trình đúng chứ phải đúng quy trình. Sama Magga giải quyết được vấn đề. Và như vậy khi giải quyết những vấn nạn cá nhân, vấn nạn gia đình, xã hội và thế giới, chúng ta phải đi đúng cái quy trình thôi. Tịnh thực quán á, tôi được biết trước đây đó là quán bia và thực phẩm mặn nổi tiếng, mỗi ngày doanh thu có thể lên đến 100 triệu. 3 tháng trở lại đây đó, chị Cao Thị Thanh, chủ quán, giác ngộ chân lý cao độ, quyết định từ bỏ cơ hội giàu bằng cái nghiệp si mê, tại vì nhậu đó, nó dẫn đến si mê, và sát hại mạng sống của các loài động vật là dẫn đến cái nghiệp bệnh tật yểu thọ. Mà hậu quả trước mắt của hai cái loại nghiệp này trong kinh Phật nêu ra gì? Tài sản thâu nạp được đó sẽ bị tổn thất bằng 5 cửa ngõ, hoặc hỏa hoạn, hoặc là lũ lụt, hoặc là nhà nước tịch thu, hoặc là người thân phát của, hoặc là bệnh tật liên miên, hoặc là thiếu sáng suốt để tiêu xài quan phí. Nó sẽ mất đi, tức là tiền vô thì nhiều nhưng mà nó ra cũng rất là nhanh. Đức Phật nói rất rõ về về những nghiệp đó. Giác ngộ được chân lý, chị và chồng của chị đã rất mạnh dạn là bỏ qua cái cơ hội doanh thu cao. Hiện nay là tháng thứ 3, với diện tích là tầng trệt và lầu một gần 700 mét vuông, mỗi ngày mới có khoảng 150 thực khách thôi. Trước đây đó, với cái quán nhậu chỉ có thể có lên đến 400-500 thực khách, và doanh thu hiện nay nó khoảng là 15 triệu nè, tức là bằng 1/6, 1/7 so với doanh thu trước đây thôi. Tức là thay đổi và chuyển một cái nghiệp từ xấu đến tốt là lúc chúng ta phải trả một cái giá. Thà trả cái giá hiện tại còn hơn phải trả giá về sau. Đang lúc mình còn khỏe, sáng suốt là cái sức chịu đựng mình còn tốt. Mà mới 3 tháng thì tôi cho rằng là cái hoạt động như vậy là tăng trưởng tốt đấy. Nhưng mà quán này thì phải cần tối thiểu mỗi ngày là 300 thực khách thì chủ quán sẽ không bù lỗ, chứ hiện nay vẫn phải bù lỗ mà. Phải bù lỗ. Phải có bản lĩnh và có lòng từ bi, có tầm nhìn xa về việc chuyển nghiệp á, thì mới bản lãnh đi trên cái con đường. Mà nếu không có sự đồng cảm của người thân đó, khó có thể thực hiện được. Cho nên khi làm chủ tâm, làm chủ động cơ, làm chủ thái độ, thì chúng ta sẽ tự mình thắp đuốc lên mà đi, chứ là không có phải lệ thuộc vào sự cầu nguyện quan sinh gì hết á. Và trong mỗi con người với các vấn nạn, giàu lớn, giàu nhỏ, chúng ta cũng phải tự thắp đuốc lên mà đi. Trong đại dương luân hồi, mỗi người hãy tự mình lội vào bờ để giải thoát. Mỗi người hãy làm hải đảo của bản thân mình, nương vào chân lý Phật, đạo đức Phật để tạo ra sự nương tựa vững chãi, không nương tựa và ý lại vào người khác. Đó là chủ trương của Đức Phật rất rõ. Đức Phật khẳng định trong nhiều bài kinh, Như Lai chỉ là bậc đạo sư trên nguyên tắc, tức là người chỉ đường thôi. Cái con đường đã được hiến tặng với tấm bản đồ miễn phí, công việc chúng ta là phải đi trên đó để đi đến mục đích cần đến. Đức Phật không đi thay thế được. Và bằng nền giáo dục này đó, các bậc phụ huynh nên huấn luyện con em của mình từ nhỏ tinh thần tự lập và không dựa dẫm cha mẹ, với một phương pháp đúng chứ không phải là quy trình đúng hay là đúng quy trình nha. Tôi đưa một ví dụ, khi mà các cháu mầm non vào chùa tu ở tuổi lên 3, lên 5, lên 7, lên 10, mặc dù xuất thân của nhiều chú tiểu đó là gia đình giàu có, các chú tiểu đó đều tự lập hết, nghe kẻn thức dậy, nghe kẻn đi đánh răng, nghe kẻn lên chùa tụng kinh, nghe kẻn xuống ăn cơm, nghe kẻn đi học, nghe kẻn là đi ngủ, răm rắp làm theo. Chỉ nhắc vài bữa đầu đó, về sau đó là đâu nó vào đấy hết. Đang khi với cái từng tuổi đó đó, cha mẹ ông bà ở nhà đó phải năn nỉ, phải đút cơm ăn, nó còn làm nư giả bộ, rồi không thèm ăn nữa, phải xích xo, phải đủ thứ hết, vừa ăn vừa chơi internet, vừa iPad, iPhone, rồi game điện tử đủ kiểu hết. Nhưng mà khi cho vào chùa đâu vào đấy hết à. Đó là do cách chúng ta huấn luyện. Và Đức Phật dạy phải giúp cho người thân chúng ta đó là xóa được cái nghiệp dựa dẫm. Vì cái nghiệp đó đó sẽ tạo ra con người hoặc công tử bột nếu là nam, hoặc công chúa bột nếu là nữ. Chúng ta phải giúp cho con em chúng ta có bản lĩnh giáp mặt với cuộc đời, sức chịu đựng cao, với một cái tinh thần khổ luyện. Thì ngày nay đó, giới kinh doanh, giới trí thức của Trung Quốc vào 3 tháng hè đó đưa con em mình lên Thiếu Lâm để học võ và khổ luyện, thay vì cho đi du lịch chỗ này chỗ nọ, vừa tốn tiền vừa mang nghiệp. Khổ luyện 1-2 tháng trên Thiếu Lâm tự về, vừa có võ, vừa bớt béo phì, vừa tự lập, vừa thông thái, vừa có bản lĩnh giải quyết các vấn nạn một cách sáng suốt. Ở Việt Nam chúng ta thì có các khóa tu tuổi trẻ, các khóa tu ấu nhi, nhi đồng. Thì các bậc phụ huynh á, phải tạo cơ hội cho con em mình trở thành Phật tử từ nhỏ, tự lập từ nhỏ, vào chỗ đó được huấn luyện như thế, quý vị sẽ an tâm làm ăn khỏe hơn rất nhiều lần. Để cho con cháu quý vị quá tự do, mà cái tính gọi là định hướng cái tương lai của mình á, trên con đường đúng á, không phải cháu nào cũng may mắn đạt được. Thì chờ đến lúc mà con em mình hư bởi những cái nghiệp xấu, thói quen xấu, vào chùa than thở với Phật, khóc với Phật, cầu nguyện Phật gia hộ, cái đó chẳng khác nào tình trạng là đến khác mới đào giếng. Người đào giếng đó có thể chết trước khi tức là giếng có nước, và nước đó có thể uống được do hệ thống lọc. Chúng ta phải làm từ nhỏ thôi, như một thói quen, như là một văn hóa sống. Cho nên không làm thế cho con em mình, chỉ cách phương pháp để cho con em của mình á, hiểu được và thành công hơn, giàu hơn, thông thái hơn, có phước báo hơn thế hệ của chúng ta. Đó là cách giáo dục đứng đắn mà các bậc phụ huynh nên làm. Điều 6 về phương pháp. Đạo Phật đề cao trí tuệ thay vì niềm tin. Niềm tin nó thường đặt lên một giả thuyết rằng đi theo điều đó là đúng, cách giải quyết vấn đề đó là tốt nhất. Nhưng chúng ta không được đặt câu hỏi tại sao, không được quyền phản biện, chỉ chấp nhận thôi. Mọi vấn đề phản biện đối với những điều đã được nêu ra trong các kinh thánh được xem là hỗn hào với Thượng Đế và tạo ra một cái hậu quả nghiêm trọng. Và bằng cách giáo dục này đó, rất nhiều tín đồ thuộc các tôn giáo khác đó đã chấp nhận thành như một thói quen thôi. Đó là điều tiêu cực. Đức Phật đề cao trí tuệ và Ngài khẳng định rằng là đặc điểm chân lý của Ngài đó gồm có 6. Một trong 6 đặc điểm đó là gì? Đến để mà thấy. Đa nghi các tôn giáo khác là đến để mà tin. Tin thì không được đặt vấn đề, còn thấy đó thì bằng mắt, đó là thấy cái cụ thể về vật lý. Còn cái thấy quan trọng hơn là thấy bằng tâm, nhìn thấy được bản chất vấn đề, rồi các cái ảnh hưởng tiêu cực hoặc là tích cực từ vấn đề đó, trong một cái cộng hưởng giữa mình với môi trường, giữa mình với xã hội. Phải thấy bằng tâm thì cái thấy nó mới sâu. Còn thấy bằng mắt á, lệ thuộc vào cận thị, viễn thị, loạn thị, thị lực kém, nó không giúp cho chúng ta thấy một cách toàn diện được. Nếu Phật đưa ra cái câu chuyện ngụ ngôn 5 người mù rờ voi, một ông mù rờ vào chân cho rằng á, con voi như cây cột, người mù rờ vào bụng cho rằng á, voi á, như thùng phi, người mù rờ vào đuôi á, cho rằng voi như sợi dây, người mù rờ vào cái vòi đó cho rằng voi như ống nước. Chỉ có người mù á, rờ hết toàn bộ các chi phần của con voi mới khẳng định là con voi có 4 chân, có cái đầu, có cái vòi, có cái đuôi. Nhưng mà may mắn lắm mới có được người mù như thế. Còn phần lớn hễ là mù là chúng ta bị phiến diện, không thấy được cái tổng thể, toàn cục, bao quát, hệ thống. Và Đức Phật đưa câu chuyện này ra để khích lệ chúng ta phải nhìn một cái gì đó có tính hệ thống, có tính quy luật, có tính bao quát, để chúng ta không bị cái thái độ chủ quan can thiệp vào cách thức đặt vấn đề, cách thức giải quyết vấn đề của chính bản thân mình cũng như của những người thân. Thì đó là đặc điểm trí tuệ trong đạo Phật. Khái niệm niềm tin trong Phật giáo được gọi trong tiếng Pali là Sadda, có thể được dịch thoát nghĩa là niềm tin lý trí. Và Đức Phật đã nêu ra 10 vấn đề mà nếu chúng ta làm đúng theo đó thì cái niềm tin lý trí đã được phát huy một cách cao nhất. Nội dung đó bao gồm như sau: không nên vội tin bất cứ một điều gì chỉ vì điều đó được đồn đãi. Thứ hai, chỉ vì điều đó được nhiều người chấp nhận. Thứ ba, chỉ vì điều đó được ghi nhận trong kinh điển của các tôn giáo. Thứ tư, chỉ vì điều đó được thầy mình là truyền bá. Thứ năm, chỉ vì điều đó phù hợp với quan điểm tư biện của cá nhân. Thứ sáu, chỉ vì điều đó nó có vẻ thuyết phục mình ở phương diện đầu mà mình không có nhìn thấy tổng quát được. Dần dần. Và Đức Phật khích lệ chúng ta phải sử dụng lý trí đánh giá, tiếp cận vấn đề, giải quyết vấn đề. Và chỉ khi nào lý trí sau khi suy xét, tức là ngọn ngành bao quát vấn đề và thấy có lệ thì chúng ta mới tin thôi. Không có tôn giáo nào chủ trương như Đạo Phật về phương diện này. Trong kinh điển Pali, Đức Phật dùng hình ảnh trí tuệ là ngọn đuốc soi sáng thế gian. Mà ngọn đuốc là gì? Là cho chúng ta thấy rõ vấn đề, không bị vấp té, thấy rõ như là thấy các vân tay trong lòng bàn tay của mình. Còn trong kinh điển Đại Thừa, Đức Phật khẳng định trí tuệ là sự nghiệp, trí tuệ là chiếc chìa khóa giải quyết các vấn nạn khổ đau. Cho nên suốt 45 năm chiều bái chân lý, Đức Phật đi đâu đó cũng giải quyết nạn mù chữ, nạn mê tín dị đoan, nạn tin vào thần quyền, để cho con người không còn sợ hãi nữa, thấy rõ nhân quả, thấy rõ quy luật, thấy rõ bản chất của cuộc sống này, thì tự động con người gọi là khai thác được tiềm năng và làm các ước mơ trở thành các hiện thực. Đó là cách giải quyết vấn đề của Đức Phật bằng trí tuệ. Nhưng rất tiếc đó, đây đó trong các chùa, các tu sĩ vẫn tiếp tục truyền bá niềm tin tôn giáo và hứa hẹn với các Phật tử đi cầu gì được đó, thần chú mầu nhiệm giải quyết hết tất cả vấn nạn bao gồm chiến tranh. Cái đó không đúng. Có một lần Đức Phật kêu gọi chú tiểu dẫn vài con bò vào. Xung quanh Đức Phật có hàng trăm đối tượng đang nghe. Đức Phật yêu cầu các chú tiểu đó hãy vắt sữa bò từ chân bò, đuôi bò, cổ bò, lưng bò, bụng bò. Các chú tiểu làm xong và không có tạo ra được sữa. Đức Phật hỏi tại sao thế? Các chú tiểu trả lời rằng vì không gọi là vắt sữa đúng cách. Đức Phật kết luận đó là điều mà thầy muốn dạy các con. Sữa đang có trong bụng bò, vì vắt không đúng chỗ, sữa không thể phục vụ cho nhu cầu uống mang lại sức khỏe cho con người được. Phải vắt sữa bò ở ngay vú bò. Tương tự, cầu nguyện, van xin, mong ước trên nền tảng của niềm tin chỉ tạo ra cái sự chấn an tâm lý, làm cho mình cảm thấy là mình lạc quan hơn, tin tưởng hơn rằng đó mình đã là được Phật lắng nghe, hay là các bậc thần linh đó hiểu, thông cảm, đồng hành với mình, thì tự động mình có bản lĩnh hơn, hướng tới phía trước là với một cái niềm lạc quan, yêu đời. Nhưng niềm tin không giải quyết được vấn đề nếu nó chỉ đơn thuần là niềm tin. Chúng ta phải đi với phương pháp đúng, kỹ năng đúng thì mới giải quyết được. Đó là tiến trình tự nhiên của nhân quả thôi. Tôi nói ví dụ, mấy ngày hôm nay tôi giảng liên tục cho nên là nó bị tắc giọng. Bây giờ tôi tin rằng là tôi được Phật gia hộ, cứ nói lớn tiếng không bị khang giọng, có được hiện thực không? Chắc chắn là không rồi. Điều duy nhất tôi phải làm là gì? Uống nước giải khát. dạng nước này phải chứa các cái chất liệu làm thanh giọng. Chứ nếu tôi uống nước có ga hay uống rượu, uống bia thì chắc chắn rằng là càng uống càng khát thôi. Nhất là uống nước muối tạo cho cái cảm giác hốc hác nhiều hơn thôi. Đó là cái tiến trình tự nhiên của nhân quả, tạo ra các phản ứng hoặc tốt hoặc xấu, kéo theo sau các hành động mà chúng ta đã làm hoặc là vừa làm. Cho nên theo Đức Phật đó, hãy chịu khó điềm tĩnh, sử dụng túi khôn trí tuệ. Mà theo Đức Phật đó, mỗi người đều có sẵn tiềm năng làm Phật, là trí tuệ cao nhất. Vấn đề là gì? Chúng ta để cho tiềm năng đó ngủ quên. Công việc của mình là gì? Đánh thức tiềm năng phương pháp đó dậy. Quan trọng nhất là ở chỗ đó. Giống như cái vùng biển của Việt Nam với 120 hải lý có các quặng dầu, mà cái phương pháp khai thác dầu của Việt Nam ở Vũng Tàu với cái công nghệ của Liên Xô chưa có thể đưa mũi khoan sâu xuống dưới lòng biển trên 1000 mét. Huống hồ là cái vùng biển đó đó với các cái quặng mỏ tiềm năng đang có đó là có độ sâu 3000 mét hoặc hơn. Đây là cái công nghệ khai thác dầu của Trung Quốc có thể đưa xuống độ sâu ở dưới lòng biển là 4000 mét. Thế là Việt Nam phải bán dầu thô, rồi phải bán phân lô cho các công ty khai thác dầu ở phương Tây và Ấn Độ mua để họ khai thác hoặc là cùng hợp tác. Chứ còn bản thân Việt Nam không khai thác được là vì cái công nghệ kém. Xã hội ngày nay đã đề cập đến công nghệ 4 chấm, lúc đầu áp dụng trong nông nghiệp, trong sinh học, trong quản trị. Bây giờ nó chi phối tất cả mọi thứ, bao gồm đó là trí tuệ thật, là nhân tạo. Chúng ta phải chấp nhận những cái thay đổi mới để thích ứng với thôi. Nhưng cái công nghệ càng cao thì cái hiệu quả nó càng lớn, nhân công càng ít, lợi nhuận càng nhiều. Chúng ta chỉ cần đem ra so sánh giữa cái công nghệ taxi MyLink và Vinasun với cái công nghệ của Grab và Uber. Grab và Uber mới xuất hiện có vài năm, người sáng lập nó bây giờ đã trở thành tỷ phú rồi. Chỉ có cái phần mềm điều khiển thôi, bằng công nghệ 4 chấm, ngồi ở nhà cứ mỗi giờ, mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, tiền vào, tiền lớn, tiền tăng trưởng và trở thành tỷ phú thôi. Đang khi các ông sử dụng công nghệ taxi truyền thống phải có một tổng đài điều phối, thì cùng một thời điểm đó thông báo đó 5-7 thậm chí vài chục chiếc xe phải lao tới với tốc độ mạnh nhất, nhanh nhất để đến được, giành được khách, còn những người lại tốn xăng. Đang khi đó công nghệ Grab và Uber, xe nào gần nhất sẽ được báo tín hiệu và đến rước khách trong vòng có 5 phút thôi. Giá tiền rẻ hơn, không phải đầu tư phần cứng, tức là mua xe, không phải đầu tư hệ thống điều khiển, trả tiền nhân công, mà hiệu quả rất cao. Đó là ứng dụng trí tuệ. Mặc dù đó là trí tuệ nhân tạo, thì trong mọi lĩnh vực, ngành nghề, ai sử dụng được cái công nghệ 4 chấm mà nói theo Đức Phật là gì? Trí tuệ, thì người đó được thành công. Mark Zuckerberg sáng lập Facebook mười mấy năm qua đã làm cho anh ấy trở thành là tỷ phú trẻ nhất thế giới với sở hữu 40 tỷ Mỹ kim. Bill Gates cũng với cái công nghệ phần mềm Microsoft Office hệ Windows cho máy vi tính đã làm cho ông ấy trở thành tỷ phú giàu nhất thế giới trong 10 năm liền. Cho nên là ai sử dụng trí tuệ thì người đó thành công hơn. Còn làm thủ công như là nông nghiệp lạc hậu của Việt Nam, như là tiểu thủ thương mại của Việt Nam, thì chúng ta sẽ trở thành là kẻ nô lệ của ngoại quốc ngay trên sân nhà và mảnh đất của mình, bằng giá lao động rẻ mạt, bằng công nghệ lạc hậu, bằng việc bán cái là dữ liệu thô, nguồn tài nguyên thô, và chúng ta phải mua lại bằng cái giá gấp 100 lần sau khi đã được tinh chế và gắn cái mác thương hiệu của các tập đoàn nổi tiếng. Đó là vấn nạn của nền kinh tế Việt Nam. vì thiếu trí tuệ thôi. Điều 7, tâm và vật chất. Khi đề tập đến tôn giáo vô thần, tôi có giới thiệu tôn giáo duy vật của Ấn Độ cổ đại. Thời hiện đại này có duy vật chủ nghĩa biện chứng hay là chủ nghĩa duy vật vô thần khoa học, những cái danh xưng rất hấp dẫn. Thì chúng ta phải hiểu rất rõ là chủ nghĩa duy vật cho rằng là vật chất có trước, tâm có sau. Tâm á, hay là ý thức là một dạng tinh hoa nhất, đặc biệt nhất của vật chất. Khi con người chết, cơ thể này trở về với đất nước lửa gió, và tâm là một phần vật chất, cho nên kết thúc theo chết là dấu chấm cuối đời. Đức Phật khẳng định đó, tâm tồn tại trong cơ thể vật chất, tâm tương tác với cơ thể vật chất, tâm song hành với cơ thể vật chất đang còn sống. Sau khi thân thể chết, tâm không mất đi, tâm được bảo toàn năng lượng, như chính gọi là vật chất được bảo toàn năng lượng. Câu kinh Bát Nhã mà quý vị đọc mỗi ngày, nhất thiết pháp bất sanh bất diệt bất tăng bất giảm, là một minh chứng cho sự bảo toàn năng lượng này. Dịch sát nghĩa câu đó, mọi sự vật hiện tượng không tự sinh ra, không mất đi vĩnh viễn, không tăng thêm không giảm bớt. Cái câu không tăng thêm không giảm bớt nó tương đương với cái định luật bảo toàn năng lượng chuyển từ dạng thức này sang dạng thức khác thôi. Còn bản chất năng lượng trong tự thân của các gọi là hình thái mới đó là giống nhau. Mây và hơi dưới tác động của nhiệt tạo thành mưa và độ ẩm thấp. Mưa tạo thành mặt nước ngầm, nước lại bốc hơi. Và cứ như vậy, cái quy trình của mây, hơi, nước, bao gồm là nước ao, nước rạch, nước sông, nước biển, nước ngầm, cứ là thay đổi từ hình thái này sang hình thái đó. Còn tổng thể năng lực của chúng là bảo hòa, không bắt đi. Chúng ta thử hình dung như là các cái ngọn đèn trong nhà hàng tịnh thực quán này, nó phát quang là vì có bóng đèn, có con chuột, có công tắc, có dây điện, có nguồn cung cấp điện. Nếu một trong những cái tiện ích này đó bị hư, dòng điện dầu không tạo ra ánh sáng nhưng không vì thế mà nó mất đi, dòng điện tiếp tục tồn tại theo cách riêng của nó. Thì đó là một cái ví dụ rất dễ hiểu về sự tồn tại của tâm, giống như dòng điện. Sau khi cơ thể chết, tâm á, tiếp tục tái sinh, và trung bình á, vài giây sau có mặt trong một bào thai mới. Mà kinh Trung Bộ Đức Phật đưa ra 4 yếu tố để hình thành mầm sống mới: tinh cha, trứng mẹ, tinh và trứng giao phối trong ngày người đủ thụ thai. Và trên quả địa cầu này vừa có một hoặc nhiều người vừa chết, mà mẫu số nghiệp của họ tương đương, cho nên sanh ra làm cha mẹ con cái lẫn nhau. Y học ngày nay chỉ thừa nhận tinh cha chiếu mẹ giao phối trong ngày thụ thai của người nữ thôi, hết, không nói đến cái tâm tái sinh. Còn Đức Phật đề cập đến cái tâm tái sinh, để từ đó chúng ta sinh ra trong một gia đình, mang cái cộng nghiệp của gia đình đó về gen di truyền, màu da, vóc dáng, rồi cái cộng nghiệp của họ tộc, cộng nghiệp của cộng đồng, cộng nghiệp của quốc gia, khác rất là xa giữa cộng đồng này với cộng đồng khác, gia đình khác, rồi quốc gia này với quốc gia khác. Toàn bộ nghiệp của chúng ta quyết định cái đó, chứ không có thượng đế thần linh nào can thiệp vào. Như vậy Đức Phật thừa nhận sự tồn tại của thực thể tinh thần, gọi nôm na đó là tâm hay là ý hay là thức, biểu đạt qua các hoạt động thị giác, tức là cái nhìn của mắt, thính giác cái nghe lỗ tai, khứu giác cái ngửi của mũi, vị giác cái cảm nhận của lưỡi, xúc giác cái hiểu biết của làn da và hệ thống thần kinh, và ý thức cảm nhận của tâm. Và thực thể tinh thần đó không mất đi sau khi chết. Và bài học trước này Đức Phật kêu gọi chúng ta đề cao tính trách nhiệm đạo đức đối với các hành vi chúng ta đã làm, đang làm và sẽ làm. Con người bằng sự lắc léo, thông minh, khôn ngoan, có thể luồn lách và qua mặt được luật pháp, nhưng không ai có thể qua mặt được luật nhân quả. Và đó là điều mà mình phải chắc chắn tin. Ngày 17 tháng 11, 2017 vừa qua, tử tù huyện Hải Dương sau khi được kết án tử hình, cậu ấy đã nhận thức lỗi lầm của mình cho nên không kháng án và yêu cầu được thi hành án sớm để khép lại cuộc sống của mình với một tội lỗi mà vào ngày 7 tháng 7, 2015 cậu ấy đã nhẫn tâm giết chết 6 người gia đình của tình nhân của mình chỉ vì bị cự tuyệt tình yêu, do cậu ấy không có nỗ lực lập nghiệp cho nên gia đình ta chán, mặc dù lúc đầu là giúp đỡ và ủng hộ. Trước khi thực hiện thi hành án, Nguyễn Hải Dương bày tỏ nguyện vọng muốn hiến mô tạng và thi thể cho y học. Rất tiếc luật hình sự Việt Nam, luật hiến mô tạng Việt Nam chưa cho phép tử tù thực hiện việc này. Đó là một điều giới hạn của luật pháp. Nếu tôi làm thủ tướng thì nhân dịp đó tôi đã yêu cầu thay đổi luật. Ngày 19 tháng 11, 2017, tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an trả lời với báo giới rằng đó, vì đây là một trường hợp cá thể tử tù đầu tiên có nguyện vọng như thế, cho nên luật không thể thuận theo một cá nhân, phải có nhiều người thì bắt đầu mới xem xét đưa ra quốc hội để biểu quyết. Trả lời như thế là đúng, nhưng theo tôi đó là không thỏa mãn. Từ tháng 6 năm 2013 đến tháng 6 năm 2016, Việt Nam đã kết án tử hình 1.170+ người và thi hành án được là 480+ người. Như vậy cứ trung bình một năm, Việt Nam xử án với khung hình phạt nặng nhất là chết 150 người, và đẩy Việt Nam lên cái nước thứ ba trên toàn cầu có cái tỷ lệ tử hình lớn nhất, chỉ đứng sau là Trung Quốc mỗi năm 1.000 người và Iran mỗi năm 576 người. Đang khi đó, theo nguyên tắc lắp ghép tạng đó, nếu thành công và các bộ phận mô tạng đó còn tốt, thì một người hiến tặng như thế có thể cứu sống tối thiểu là 6 người và nhiều nhất là 13 người. Cứ lấy trung bình là con số 7 đi, thì mỗi năm á, nếu các tử tù trước khi chết cho phép được hiến mô tạng trước khi thi hành án, thì chúng ta có thể cứu vãn được mạng sống của khoảng trung bình 950 người Việt Nam đang cần đến nhu cầu này. Con số đó là lớn lắm, chứ đừng có nghĩ rằng là ý kiến này là của một tử tù, mà phải xem đến một cái tổng thể của vấn đề. Bao nhiêu người tử tù bị giết chết trong một năm? Hiện nay đó, Bộ Y tế cho chúng ta biết là Việt Nam đang cần đến 20.000 tạng và 6.000 mô để đáp ứng cho 26.000 bệnh nhân mà thiếu đó họ có thể chết. 20 năm thực hiện lắp ghép tạng tại Việt Nam, chúng ta mới cứu sống được 2.400+ người thôi. Con số đó là quá thấp với tổng số 93 triệu dân Việt Nam. Đó là điều rất là đáng buồn. Cho đến tháng 11, 2017, toàn nước Việt Nam mới có được 9.000 người hiến mô tạng. Trong số đó đã có 1.100+ người là Phật tử của chùa Giác Ngộ ở thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy, khi mình tin rằng có một thực tại tinh thần tồn tại sau khi chết, thì con người sẽ có nhu cầu chuyển đổi nghiệp. Mà chuyển nghiệp là gì? Gieo vào trong cuộc sống mới này các hành động tích cực mà về bản chất đối lập với các hành động phạm pháp và tội lỗi đã từng tạo ra trong quá khứ bằng một năng lực tương đương hoặc là lớn hơn. Nếu luật Việt Nam cho phép tử tù Nguyễn Hải Dương hiến mô tạng và mô tạng ấy còn khỏe đi, cứu sống được nghĩa là 13 người theo cái con số lý tưởng nhất đi, thì việc mà anh ấy giết 6 người cách đây 2 năm đã được đền tội bằng việc cứu sống 13 người, thì cái việc sát đó được kết thúc ngay khi trước khi anh ấy được thi hành án. Sau khi lắp ghép tạng xong, cái thi thể này tiêm thuốc độc vào cho chết thêm lần nữa có sao đâu, để giữ đúng cái khung hình phạt nặng nhất, đảm bảo tính răn đe đối với những kẻ xấu. Còn về nguyên tắc á, lắp ghép tạng không nhất thiết phải công bố thông tin của người hiến tặng mô tạng này là ai. Trong một số trường hợp gọi là tế nhị như là tử tù, mà cái tội lỗi của họ là quá ghê gớm, người ta cảm giác là ghê sợ, không biết là cái cá tính của mình có bị thay đổi theo cái kẻ xấu đi hay không, chuyện đó là không bao giờ xảy ra, nó chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe thôi. Lắp ghép tạng của một người trẻ thì một ông già bà già thấy mình trẻ trung hơn 30 năm 40 năm, còn cá tính đó nó thuộc về tâm, tâm nó nằm ở trong mỗi con người chứ không phải bị ảnh hưởng bởi các cái mô tạng được lắp ghép vào. Cho nên đừng sợ vấn đề tâm linh đó. Cho nên thấy rõ được việc này đó, thì lỡ mà mình đã phạm tội lỗi gì rồi, thực thể tâm nó không mất đi và nó phải chịu kết quả, chịu trách nhiệm. Thế nên tốt nhất khi còn sống, còn sáng suốt, hãy trả nghiệp đi. Đó là bản lĩnh và cũng là sự công bằng. Còn không trả lúc này, chúng ta phải trả nợ lúc khác. Mà nợ thì tăng trưởng theo lũy tiến. Nợ công Việt Nam bây giờ là ngắt ngưỡng, đang ở cái mức gần mất an toàn. Và mỗi người Việt Nam á, phải vác ở trên vai của mình một đống nợ từ lúc mới sinh ra, mà cái nợ đó không phải do mình tạo ra, do cách điều hành thiếu hiệu quả thôi của chính phủ đó. Nợ phát triển theo lũy tiến, nợ gốc, nợ lãi. Thì trong cái nhân quả trả và vay, nếu chúng ta không trả trong lúc này, có trốn nợ đi nữa, có thay hình đổi dạng đi nữa, có giải phẫu giới tính đi nữa, thì cái nghiệp đó vẫn bám theo chúng ta. Mà kinh Phật thường nói là gì? Bóng không rời hình, âm vang không tách rời khỏi tiếng. Thì đó là cái trách nhiệm đạo đức mà mình phải thấy rõ để không lỡ làm. Còn nếu lỡ làm phải có bản lĩnh xin lỗi, sám hối tội lỗi, chuyển nghiệp để khép lại những bất hạnh khi mình còn khỏe, còn sống. Còn chờ khi tái sinh rồi mình không nhớ được nữa đâu, làm sao mà chuyển nghiệp hiệu quả được. Cho nên phải làm bây giờ và tại đây. Và điều cuối cùng, bản chất triết lý đạo Phật đó là rộng mở, tiến bộ và không có thiết chế hóa. Vì đạo Phật đề cao lý trí, cho nên mỗi người đạt được cái quyền tự do cao nhất. Thích thì theo Đức Phật, không thích goodbye ngài, chẳng có tội lỗi gì hết. Tín đồ các tôn giáo đó phải hứa hẹn, phải quyền và thề: nếu con bỏ Chúa, con sẽ không toàn thay, con sẽ chết một cách đau đớn, gia nhà con, gia đình con đổ nát. Nhiều cái lời quyền thề đó rất là cay, độc, xấu, ác, để làm cho ta sợ mà không dám, gọi là giả từ Chúa, tiếp tục nô lệ vào Chúa, lệ thuộc vào Chúa. Và lệ thuộc nó không phải vấn đề đơn giản như thế, dẫn đến tình trạng gì? Chấp nhận số phận. Mà chấp nhận số phận thì được hiểu đồng nghĩa không nỗ lực để thay đổi cuộc sống của bản thân mình, đổ thừa cho quá khứ và định mệnh thôi. Cho nên khi phát triển lý trí và trí tuệ thì con người trở nên rất rộng mở, quảng đại, bao dung, vô ngã, vị tha, tha thứ, cao thượng, chứ không có cố chấp. Người kém hiểu biết thường cố chấp, người cố chấp thường dẫn đến đó là ôm giữ cái nỗi đau lâu ở trong tâm của mình và không bao giờ mở cánh cửa thân thiện, hòa hợp, hòa giải, hướng tới gọi là tương lai trên nền tảng của hiện tại cao quý. năm 1995, tổng thống của Hoa Kỳ lúc đó là Bill Clinton, thủ tướng Việt Nam lúc đó là Võ Văn Kiệt. Hai người đều có cái tinh thần rộng mở. Ông Võ Văn Kiệt ảnh hưởng tư tưởng Phật giáo rất nhiều, cho nên mạnh dạn khép lại quá khứ đau thương của Mỹ và Việt Nam. Mà nạn nhân á, như đã nói hồi nãy, chúng ta gần đến 3 triệu người bỏ mạng trong cuộc chiến 30 năm có sự can thiệp của Hoa Kỳ. Và người Hoa Kỳ đó hẳn gì tự hào mình là nước lớn, khoa học hiện đại, khí tài đó tiên tiến, phải thua nhục nhã trước một Việt Nam lạc hậu, đâu dễ gì quên được. Cố vấn chính trị và ngoại giao của Bill Clinton khuyên ông là đừng chạm đến vấn đề chiến tranh Việt Nam, vì đó ít nhất là 58.000 gia đình đó vẫn chưa quên được nỗi đau mất con, mất người thân tại chiến trường Việt Nam. Bill Clinton vượt lên trên những cái sợ hãi đó, và ông nghĩ rằng ông phải có trách nhiệm lịch sử xóa đi cái mặc cảm kẻ thù giữa Mỹ và Việt Nam để hướng tới phía trước. Và ông Võ Văn Kiệt cũng rất mạnh dạn như thế. Thế là quan hệ Việt Nam vào năm 95 đã mở ra Việt Nam một chương mới. Đến 10 năm sau đó, Việt Nam được gia nhập vào WTO, mở ra cơ hội kinh tế và phát triển. Và năm 2016 dứt điểm cái cuộc chiến tranh lạnh giữa hai nước sau 4 thập niên, tổng thống Barack Obama đã mang lại một cơ hội hoàn toàn mới, đó là Hoa Kỳ hợp tác toàn diện với Việt Nam, bình thường hóa toàn diện với Việt Nam. Đó là tinh thần rộng mở thôi. Ông Obama đó thường ngồi thiền, và ông tự sự đi đâu ông cũng mang theo một tượng Phật nhỏ, mặc dù ông là người tin lành. Tức là ảnh hưởng của trí tuệ, của tâm rộng lượng, tâm từ bi, tâm bao dung, tâm vô ngã, tâm vị tha sẽ làm cho chúng ta rộng mở với mọi vấn đề, rộng mở với kẻ thù, rộng mở với đối kháng, rộng mở với phản biện, rộng mở với dị biệt, rộng mở với đa dạng là phong phú. Và cái đó là rất cần thiết. Sự rộng mở sẽ giúp cho chúng ta tiếp cận với sự tiến bộ, chấp nhận, tiếp thu những cái mới, và mạnh dạn xóa đi những cái lạc hậu, hủ tục, dầu nó được núp danh dưới hình thức là di sản và văn hóa, hay bao gồm di sản văn hóa. Chúng ta phải rất là mạnh dạn để mới có được những cái tiến bộ ở trong đời. Thì Đức Phật thường khuyên chúng ta phải tiến bộ hơn chúng ta của ngày hôm qua. Làm như thế đó, chúng ta nên tự nỗ lực với bản thân mình và khuyên người thân nhón chân để mình cao hơn được một chút, vối tay để mình cao thêm một chút nữa. Tiếc là hồi nhỏ thầy Nhật Từ không biết cách này, cho nên lùng sủng à. Maradona thì có tiền cho nên giải phẫu nguyên cái xương sống. Từ một thước 55 Maradona trở thành là một thước 65. Còn thầy Nhật Từ không có được đó là mấy trăm ngàn Mỹ kêu để làm việc đó. Thì quý vị cứ tập nhón chân đi, thì giống như phụ nữ là mang guốc, là một hình nhón chân nhân tạo. Nhưng mà mang guốc thì dẫn đến giãn dây chằng, đau khớp và mắt cá, rồi ảnh hưởng đến là suy thận. Cho nên đó, đừng có dại dột mà mang guốc. Chị em á, cứ chấp nhận mình lùn chút xíu không sao. Giả sử mình không đẹp chút xíu cũng không sao, miễn là đẹp tâm, đẹp với là lối sống, cách ứng xử, kỹ năng sống nào, phát triển cái phương diện mạnh đó. Chứ mang guốc một ngày mà chừng 3 tiếng đó, sau này tiền á, lương không đủ tiền để mà trị bệnh do suy thận và giãn dây chằng. Chứ tập nhón chân thôi quý vị thấy nó thoải mái lắm. Vối tay thì nó cao chút xíu nữa, thì cũng bằng như thế, nhón chân vối tay để phá kỷ lục chính mình về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, là tiến bộ hơn, tốt đẹp hơn, cao quý hơn, giá trị hơn, năng động hơn và hữu ích hơn. Chứ là phải nỗ lực làm công việc đó, tức là hàng giờ, hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm. Đừng bao giờ thỏa mãn vì dừng lại, có nghĩa là lạc hậu và bị nhiều mặt và bỏ qua. Phải nỗ lực để tiến bộ liên tục. Phải tập điều đó. Kính thưa các quý Phật tử, lúc đầu chúng tôi tính chia sẻ đề tài trong vòng 1 tiếng, sau đó là vấn đáp tự do, nhưng mà cao hứng quá nói 2 tiếng luôn rồi. Nên thời gian vấn đáp là chắc là còn lại 15 phút thôi. Nếu ai bận thì có thể về sớm để lo công việc cho ngày mai. Và ai có thắc mắc á, thì nêu một người một câu hỏi thôi, và nói ngắn gọn vào trọng tâm bất cứ chủ đề gì. Cái đó dĩ nhiên là được. Giới thiệu thêm với quý Phật tử đó, ngoài công việc làm giáo dục Phật học ở cấp cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ, tôi còn là người tư vấn tâm lý và trị các chứng bệnh mà dân gian thường gọi là mắt đằng trên, mắt đằng dưới, hay là bệnh ma nhập. Trên thực tế đó, đó là bệnh rối loạn tâm thần đa nhân cách. Nếu tôi có mặt ở chùa Giác Ngộ mỗi ngày đó, thì trung bình đó 3 cho đến 5 trường hợp được giúp đỡ mỗi ngày. Nếu chúng ta hiểu khái niệm tâm linh đó là tinh thần, thì việc áp dụng cái kỹ năng huấn luyện tâm qua thiền Phật giáo, làm chủ cảm xúc, làm chủ thái độ, làm chủ tâm tư, làm chủ nhận thức, thì việc điều trị để mang lại kết quả hết bệnh là rất nhanh. Người bị bệnh khi bị khủng hoảng tâm lý, sợ hãi, lo lắng, sầu bi, u não, căng thẳng, mất ngủ, dẫn đến tình trạng bệnh đó sẽ nặng hơn và cuộc sống của người bệnh đó sẽ bị rút ngắn hơn. Nên trị bệnh bằng tinh thần, nhất là phương pháp Phật, sẽ giúp cho người đó tăng được niềm tin, ổn định tâm lý và cảm xúc. Nội việc này thôi đó đã làm cho hệ thống kháng thể của người đó mạnh hơn, tính miễn nhiễm được diễn ra cao hơn trong cơ thể, và lúc đó người đó sẽ sống dài hơn, sống thọ hơn. Tác động đó là có thật trên cơ thể sinh học này. Để hiểu về vấn đề đó thì quý vị nên tìm đọc 2 tác phẩm của Hòa Thượng Phụng Sơn, Phương Pháp Thực Tập Thiền Để Có Kết Quả Sức Khỏe, do Chùa Giác Ngộ xuất bản, mỗi quyển trung bình là 600 trang, nói về tác dụng của bộ não khi thực tập thiền và trị liệu thiền á đối với các bệnh của thân và tâm. Hiệu quả đó là rất là cao. Cho nên áp dụng phương pháp tâm Phật giáo, phương pháp và làm chủ cảm xúc, phương pháp thiền để điều trị bệnh, dù là bệnh gì, bao gồm các bệnh nan y ở giai đoạn cuối, quý vị sẽ cảm thấy những ngày tháng còn lại của cuộc đời đó sẽ được thoải mái hơn, bình an hơn, cái chết do đó diễn ra một cách nhẹ nhàng và thoải mái hơn. Năm 2006, tôi đi tham quan 10 trung tâm dành cho các bệnh nhân SIDA giai đoạn cuối dọc theo các tỉnh biên giới của Thái Lan với Miến Điện, đó là Chiang Mai, Chiang Nai và Chiang Rai. Tôi thấy rất rõ các bệnh nhân SIDA đó, dù đã bị 10 năm nhưng mà nhờ tinh thần lạc quan sống ở trong chùa, không bị phân biệt đối xử như là ở tại gia đình và xã hội. Họ được huấn luyện các cái nghề mỹ nghệ để tạo ra tiền và có cảm giác là mình không phải là dây chùm ghế, ký kinh trùng ăn bám và lòng từ bi và nhân ái của tha nhân. Cho nên đó, đời sống của họ nó trở nên lạc quan hơn. Nhờ đó 10 năm mà họ còn sống khỏe. Đang khi ở những trung tâm không thuộc Phật giáo thì bệnh nhân SIDA đó thường tử vong rất là sớm do lo lắng, sợ hãi, hoang mang, căng thẳng, bị phân biệt đối xử, bị đẩy ra khỏi lề xã hội với nhiều ức chế tâm lý khác nhau. Vậy là bằng cách này đó, dầu quý vị có bận rộn với vai trò là CEO, tổng giám đốc, chủ tịch là hội đồng quản trị, hay là giám đốc, hay là trưởng phòng, hay là sếp của một cái nhóm, một tổ chức, đừng bao giờ bỏ quên cơ hội trải nghiệm thiền mỗi ngày 8 phút thôi. Hít thở thật sâu ra vào, làm chủ hơi thở, quên hết mọi thứ xung quanh, dầu quá khứ, hiện tại hay vị lai. Sau đó cùng với cái kỹ năng hít thở này, để cho tâm mình nó trở nên rất là thản nhiên và giống như là chân không hóa, lắng dịu mọi cảm xúc và phản ứng của nó, quý vị sẽ có được một cái nguồn năng lượng mới, một bản lĩnh mới, chịu đựng tích cực hơn và rất là thoải mái, làm việc như chơi, hiệu quả rất cao. Cứ làm thử đi, quý vị sẽ thấy hiệu quả. Và cố gắng làm sao trong mọi tình huống, dầu là bệnh thân hay là bệnh tâm lý, thì việc điều trị bằng tinh thần thông qua các kỹ năng của Phật giáo làm chủ tâm sẽ mang lại một cái kết quả rất tích cực, mà tùy theo việc thực tập đúng và thực tập thường xuyên, kết quả đó sẽ lớn hơn rất nhiều lần.
Lần đầu tiên được nghe giáo sư trình bày thì con có cảm giác là kiến thức của giáo sư rất là sâu sắc, rất rộng lớn và rất là khoa học. Con chỉ muốn mong là giáo sư nói thêm, cũng có trong bài giảng của giáo sư thì cũng có nói rồi, nhưng mà nói rõ thêm về vấn đề thứ nhất là cái thuyết nhân quả, cái thuyết cái bằng tiếng Anh nó như thế nào và nó hoạt động ra sao, tại sao lại như vậy. Con cũng hiểu rồi nhưng mà chưa hiểu sâu lắm. Vấn đề thứ hai là số phận, cái gì tạo nên số phận. Còn giáo sư giảng thì số phận là thay đổi, mình có thể quyết định số phận, thì cái gì nó tạo nên số phận thì xin giáo sư cho thêm.
Trong tiếng Anh đó, luật nhân quả được gọi đơn giản là causation, gọi là causation, gọi là law of cause and effect. Cause là nguyên nhân, effect là hiệu quả, là kết quả. Để hiểu rõ nhân quả Phật dạy đó, trước nhất chúng ta phải hiểu nhân quả theo công thức sai. Nền Phật học của Trung Hoa trong dân gian đó đưa ra học thuyết ba đề nhân quả, dẫn đến cái sự ngộ nhận rất lớn. Dục tri tiền thế nhân, kim sanh hậu quả thị, yếu tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Tạm dịch sát nghĩa là muốn biết nhân đề trước, hãy xem quả đề này. Muốn biết nhân đề sau, hãy xem nhân bây giờ. Thì cái cấu trúc nhân quả này là ba đề. Tùy tình huống mà việc lý nhân quả trở nên hoặc là đúng hoặc là sai. Như tôi đã nói trong bài giảng chính đó, có nhiều tình huống nhân và quả hoàn toàn ở kiếp này. Có tình huống đó, nhân là quá khứ và quả ở kiếp này. Cũng có tình huống nhân đó, là quá khứ và quả ở kiếp sau nữa. Cũng có tình huống nhân ở kiếp này, quả là dài kiếp sau. Chứ không phải lúc nào quả nó cũng trổ tức thì. Nó lại thuộc vào rất nhiều điều kiện và hoàn cảnh, cũng như là cái tác động giữa các nhân, nhân thuận và nhân nghịch, duyên thuận và duyên nghịch. Trước Đức Phật Thích Ca đó thì tại Ấn Độ, đạo Bà La Môn nay là gọi là đạo Ấn Độ, và đạo Kỳ Na giáo còn gọi là đạo Khỏa Thể, đã chủ trương nhân quả, nhưng nhân quả của họ gắn liền với định mệnh và số phận. Đạo Nho của Trung Quốc đó, mô tả học thuyết nhân quả định mệnh đó bằng các câu mà Nguyễn Du mô tả như sau: bắt phong trần, phải phong trần cho thanh cao mới đặt phần thanh cao. Nghĩa là giàu hay nghèo, hạnh phúc hay khổ đau, sướng hay là bất hạnh, vị trí xã hội cao hay là thấp, thông minh hay là ngu dốt, mập hay là bốm, trắng hay là đen, mọi cảnh huống trong đời của từng con người là do định mệnh ở phía trước quyết định hết. Cái đó được gọi là tiền định hay là số phận. Đức Phật không chấp nhận quan điểm đó, và Ngài cho rằng đó là có những nghiệp đã làm trong quá khứ dầu đang trổ quả hiện tại và tiếp tục trổ quả trong tương lai, nếu chúng ta gieo vào những cái nghiệp mới đối lập nhiều hơn thì nghiệp đó có thể bị khựng lại, bị kết thúc bởi sự tự trượt tiêu lẫn nhau. Cái đó được gọi là vô hiệu. Tôi nói ví dụ như ai đó lỡ ăn mì xào giòn, dầu nhiều quá bị trúng thực, thì người đó nếu không giải quyết là kịp thời là có thể nhập viện đấy, và mất mấy ngày để mà hồi phục sức khỏe. Thì lúc đó quý vị cạo gió ngay cái vùng đan điền, hoặc là xông hơi, hoặc là uống thuốc đó là giải độc của đông y hoặc là tây y, hoặc là uống vào những cái giọt dầu xanh, hay là lấy cái đèn tia hồng ngoại rọi vào cái vùng đan điền, hoặc là dán ở vùng đan điền á sa lông bát 5-6 cái, thì cái sự giải đi cái nghiệp do trúng thực này sẽ diễn ra trong vòng 10 phút sau đó thôi. Có nghĩa là nghiệp đã làm hoặc xấu hoặc tốt có thể làm thay đổi được theo chiều hướng hoặc thuận hoặc nghịch. Cho nên là sau khi gieo trồng một hành động tốt rồi, quý vị đừng có nghĩ rằng quả tự động nó sẽ trổ là tốt, không có đơn giản vậy đâu. Phải tiếp tục hỗ trợ đó bằng các duyên thuận lệ. Cho đó ví dụ như khi Sài Gòn và Tiền Giang làm cái con đường cao tốc, thì nó đi ngang mấy chục cây số đồng ruộng mà ở các tỉnh này đó là trồng lúa, thì người nông dân ta phát hiện ra là từ lúc có con đường cao tốc, lúa họ bị thất thu. Họ lý giải được, họ nhờ các nhà nông nghiệp nghiên cứu, thì các nhà nông nghiệp mới trôi ra một cái kết quả, đó là vì lúa kỵ ánh sáng về đêm, cho nên đó, con đường cao tốc đi ngang qua khu lúa rúa nào rồi lúa đó bị thất thu. Đang khi thanh long á thì về đêm thì cần cái ánh sáng để kích thích. Thanh long trồng ở Phan Thiết đó đều là như vậy hết. Thì cũng là vấn đề trồng nông nghiệp, nhưng mà hai loại chủng loại giống để tạo ra hai cái tác động khác nhau từ những cái duyên, đó là ánh sáng về đêm thôi. Một cái thì dẫn đến thất thu, một cái thì dẫn đến bội thu. Thì cái ví dụ đó cho chúng ta thấy là gì? Người nông dân dọc theo con đường cao tốc này bón phân, tưới nước, ánh sáng, làm đúng quy trình đó là của cái ngành nông về lúa, nhưng mà họ vẫn phá sản, là bởi vì cái tác động tiêu cực của ánh sáng về đêm đi ngang qua cánh đồng ruộng của họ. Thì cái câu chuyện này cho chúng ta thấy là gì? Sau khi làm các hạt giống tốt rồi, gieo trồng rồi, quý vị đừng có ngồi an tâm mà hưởng quả, không đơn giản vậy đâu. Chỉ cần một cái nghịch duyên thôi là quý vị mất hết rồi. Thì phải hiểu được cái tác động của duyên thì mới hiểu được cái quy trình của nhân quả. Và đó là lý do mà Đức Phật nói ra rằng nghiệp có thể chuyển được, hành động có thể thay đổi được, có thể triệt tiêu được. Và do đó số phận là không có thật. Nếu số phận là có, là do chính các hành động của chúng ta tạo ra bằng sự quyết định. Mà quyết định đó là được đạo dưỡng bởi tâm. Thì đó là cái cách mà Đức Phật lý giải và giới thiệu học thuyết nghiệp của Ngài. Và bằng học thuyết này đó, không ai được quyền là trầm cảm, chấp nhận số phận đã an bài hay là đầu hàng trước số phận. Người tin vào học thuyết nghiệp có thể được chuyển, sẽ trở nên lạc quan hơn, năng động hơn, yêu đời hơn, bản lĩnh hơn, tích cực hơn và trở nên hữu dụng và hạnh phúc hơn. Và cố gắng là sống theo cái học thuyết Bác, chứ đừng có nghĩ được cách đơn giản theo dân gian của Trung Hoa đó nha. Giết một con gà, kiếp sau bị con gà giết lại, ngoại tình bây giờ thì kiếp sau bị ngoại tình lại. Cái nhân quả nó không thay đổi, nó là một cái mặt phẳng vậy đó. Hành xử thì sao thì về sau này bị người khác hành xử lại, đó là nhân quả mặt phẳng. Đây cái nhân quả trong cuộc sống là nhân quả hình học không gian, nó là đa chiều, nó tác động. Và khi mà các nhân các duyên đối lập nhau thì nó sẽ loại trừ nhau, cái còn lại là cái kết quả. Phải hiểu đúng như vậy đó thì chúng ta sẽ thấy nhân quả rất là phức tạp, chứ không có đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Và không có cái gì gọi là số phận, chẳng qua là những cái mình không hiểu được, không lý giải được, mình gọi là số phận để tự an ủi thôi, đổ thừa cho ông Thượng Đế, cho ông Thần Linh, cho quá khứ, cho cái nghiệp xấu mà mình đã lỡ tạo, mà mình không biết mình lỡ tạo cái gì. Cái đó làm sao giải quyết được? Cho đó trong trường hợp như là có nhiều người tiết kiệm tiền, không chịu gửi xe ở bãi xe, rác ra đó xe mình đó là không có cánh mà bay, mất tiêu. Thì người đó có thể ăn ngủ là gì? Kiếp trước tôi ăn cắp xe người khác, cho nên kiếp này đó tôi đổ nghiệp phải bị mất xe. Thì nghĩ như thế thì tâm người đó được nhẹ nhõm không? Nhẹ nhõm chứ, mình trả nghiệp mà, trả lỡ. Rồi á, dân 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 đâu còn nói là của đi thay thế người, mất của thì không bị chết, mà còn cơ thể sống thì còn có thể tạo ra hành động và có thể nỗ lực đúng cách đó, thì có thể sở hữu lại tương đương hoặc nhiều hơn. Đó là sự an ủi chứ không phải là cách tiếp cận đúng. Còn cái nguyên nhân chính ở đây là gì? Tiết kiệm tiền không đúng cách, bất cẩn, thờ ơ, mà người Việt Nam đó là có cái nghiệp trộm cắp chôn cắp là nhiều lắm, không thể ỷ lại được. Đó là cái nghiệp mà làm cho hình ảnh Việt Nam ở thế giới nó trở nên rất xấu, rất tệ. Ở đây có bao nhiêu người đã đi hành hương Ấn Độ rồi, giơ tay lên thử quý vị. Cũng có được mười mấy người. Quý vị nhớ là dọc theo các Phật tích không? Có các cái xe đẩy bán quà văn hóa, quà lưu niệm đó. Tối về đó, họ không cần phải đẩy xe về nhà đâu, để tại chỗ, lấy cái tấm bạc màu xanh bọc lại, lấy một sợi dây thừng cuộn lại, chẳng cần ổ khóa gì hết, đi về. 10 giờ sáng hôm sau ra, mở cửa ra còn y nguyên. Thực ra không có cái cửa nào hết á, mở xe ra còn nguyên à. Chứ gặp vợ Việt Nam mất cả xe lẫn vật, không còn cái gì hết, mất sạch sành xanh, mất tất tần tật, bể nghiệp xấu ăn cắp. Thì nói tóm lại, cái mà chúng ta gọi là số phận thực ra là những quả đang trổ. Và mình là đổ lỗi cho một cái gì đó, hoặc Thượng Đế, hoặc quá khứ, hoặc định mệnh, hoặc số phận thôi. Thế thực ra nó là nhân, duyên và quả. Nó diễn ra như một dòng chảy bất tận. Cái công việc của chúng ta là làm chủ được dòng chảy theo hướng tích cực mà mình có thể xoay sở được. Làm được như thế đó thì trong hoàn cảnh nào có người tu học Phật đó vẫn có một tương lai rất là tươi sáng và hạnh phúc có mặt hiện tiền.